Bây giờ là 9:35 sáng ngày 2 tây tháng 7, 2016. Chúng ta mời quý vị chắp tay niệm Phật để bắt đầu thầy có buổi pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vấn đề ngày hôm qua đó, câu hỏi đó nó cũng sẽ làm cho quý vị một số người xôn xao. Tuy nhiên ở trong này có một số người cũng trả lời gần đúng, gặp tôi nói riêng gần có người trả lời được 50%, có người trả lời được 70%. Nhưng mà để khỏi mất thời giờ, tôi đi vào cái khung kết cho quý vị. Này tối là mấy bà ni ở trong cái phòng của sư bà Hồng Đức đó, không có ngủ, cái xì xào hoài. Thành ra sư bà nói thôi bây giờ tôi nhận để tôi lấy cho rồi đi, làm ơn mấy sư cô ngủ giùm. Thành ra tôi nói là cái bà thượng bệ thành này không cho tôi nói cái chuyện là ngài mất 30 lượng vàng. Thì tôi cứ thắc mắc hoài, tôi rung, tôi nói bây giờ tiền người ta cúng hòa thượng lấy tiền đâu mà đền. Quý vị nghĩ bây giờ mình đi lại một cái bây giờ giả sử mình đi lại một cái ngôi chùa mà thuộc hệ thống của mình, rồi có người ta gửi, người ta gửi tôi qua Indo, mà tôi sẽ người ta xây cái chánh điện, hay qua là ta xây cái nhà giảng sanh 30 lượng vàng, mà bây giờ tự nhiên có người mất, mình để trong phòng mất, mình phải kêu lại chúng, mình gõ, mình điều tra, mình nói ai làm ơn lấy ra, chứ mình cũng dầu sôi lửa bỏng, đúng không quý vị? Lần này hòa thượng tỉnh bơ, hòa thượng nói con yên khí đi. Tôi hỏi hòa thượng làm sao biết, không cho con nói ra tại sao mình để mình điện đó, mình đền ở thời nó 30 lượng vàng lớn lắm, chùa nhà quê nữa. Ngày nói hòa thượng có thần thông, ngày mai là hòa thượng sẽ chỉ mà tên nó ra ngay. Cái mình mừng hồi nhỏ mình nghĩ giờ mình trong cái thần thông hòa thượng làm cái gì nha, hòa thượng nó ngủ đi, mà tôi cũng không ngủ yên được trong cái phòng có hai thầy trò. Thì sáng qua tôi đốt tài trong sư thúc tôi, thì ổng xuất mù, hòa thượng thì ổng nói không được nói, nhà con nói một cái là sư phụ là coi như là bắt con quỳ hương cả ngày luôn. Sáng đó cái hòa thượng tụng lăng nghiêm thăng pháp tòa lên rồi, cái hòa thượng mới kêu đến Trấn Bát Nhã, nói bữa nay là cái ngày rất là quan trọng. 10 vị mà tăng tài mà đã tốt nghiệp ở trường mà Phật học mà tuyển chọn sau mấy năm trời, 10 vị này là những vị mà coi như long tượng, là cái hạt giống tốt để mà tiếp tục duy trì chánh pháp. Bây giờ 10 người này đều kinh luật lượng đều giỏi hết, 10 người đều được tài đức giới lực nghe minh. Quý vị biết 1000 người mà chọn ra có 10 vị mà trong mấy năm trời là giỏi không quý vị? Chủng tử rất là tốt. Bây giờ tôi không biết chọn ai làm chủ trì cái ngôi dạng ngôi chùa này. Thôi thì bây giờ hòa thượng nhờ cái sự hộ trì tam bảo và cái sự mà lanh lẹ thông minh của quý vị, hòa thượng có 30 lượng vàng hòa thượng giấu trong ngôi chùa này, và vị nào mà tìm lẻ nhất thì vị đó sẽ là trụ trì ngôi chùa này. Và đồng thời hòa thượng tặng cho ông nội hòa thượng, để lại cho hòa thượng khi hòa thượng đi tu, là có 2 mẫu ruộng hương quả. 2 mẫu ruộng này đó cứ làm 2 mùa lúa nước từ gần sông Đồng Nai, mỗi 1 năm như vậy đó là coi như là hòa thượng giặt mỗi 1 mẫu như vậy là được 12 tới 16 dạ, là dư sức về nuôi mẹ nuôi cha mà hộ pháp hòa thượng tặng cho cái vị trụ trì mà lánh trí nhất. 2 mẫu ruộng hương quả có bằng khoáng đàng hoàng. Thì nói xong như vậy thì ai cũng vỗ tay, hay quá hòa thượng, hay quá, đi tiếp đi, bắt đầu lùa đi tiếp. Thì tới chiều đó thì có một vị tăng, cái ông thầy đó là sư huynh tôi, ông lớn hơn tôi cũng khoảng 10 mấy tuổi, bây giờ hy vọng là trụ trì ngôi chùa đó đó. Thì ông chạy lên mà ông đảnh lễ và ông xách cái túi vàng ra, ông nói dạ con tìm được cái túi vàng này. Dạ. Mà ông tìm rồi sau đó hòa thượng làm cái lễ tấn phong, trao cho cái y trụ trì. Và khi trao cái y đó xong, hòa thượng mới nói con xứng đáng là cái người nhà hòa thượng hy vọng rằng cái giá trị 30 lượng vàng này, cái sự tài trí thông minh của con và cái sự đạo đức của con sẽ là cái người mà làm cho hòa thượng không bị ban tai tiếng sau này, vì hòa thượng trao cho con một cái chức vụ quá nặng nề. Và quý vị biết không, cái ông đó cái ngày mà tấn công, ông khóc như mưa. Ông khóc như mưa mà cái ngày mà kêu làm giấy tờ bằng khoáng á, để sang tên nó kêu làm kia làm giấy tờ đó, ông khóc, ông cảm động thì ai cũng nói cái ông thầy này sao mà ông tu đạo cao đức trọng, mà có cái gì đâu mà liên tiếp mà mừng dữ, mà thật là ông khóc gì cũng xấu hổ. Mà trong đó thật ra có mình tôi với hòa thượng là biết cha này ăn cắp thôi. Bữa nào tôi về tổ đình tôi đứng bây giờ cuốn sách, ông viết lá thư qua, ông đóng dấu đàng hoàng, ông năn nỉ tôi, ông nói đừng lên pháp tòa nói cái chuyện này. Bây giờ tôi đâu có nói ông làm đâu đâu, phải không? Tôi hứa tôi không có nói với ai mà tôi nói trên online. Nhưng mà bây giờ thằng đó hòa thượng trí huệ không có gì. Thì sau khi ông mới ngồi tối đó tôi ngồi tôi nói con tưởng hòa thượng làm gì, sao hòa thượng làm gì, ông nói con biết không, cái tên này đó nó một trong 10 tên mà nó đã thắng được tới 990 tên, là cái tên này nó giỏi lắm rồi, cái luật lượng nó biết rồi, nó phải biết luật nhân quả rồi, nó phải có một cái gì nghĩa là khó xử lắm, giống như cô Hồng Minh khó nói vậy đó, thằng nó mới làm bậy. Khó nói. Nó đâu phải là người thương. Thành ra bây giờ nếu mà con nghĩ thôi tối đó mà người thường nói, con nghĩ coi 30 lượng vàng này nó xứng đáng lắm. Cái tên này thầy bảo đảm những cái tên bản cấp sau này nó có thể phạm thầy. Mà cái tên này đó thầy bảo con sau này nó chết, nó cũng chết vì sư phụ cho coi này. Thiệt, sau khi hòa thượng qua đời rồi thì trước khi vào những 70 mấy gì cộng, nó muốn coi như giết hại hòa thượng mấy lần. Chính cái ông này là cái người mà bảo vệ hòa thượng, còn chính cái ông kia nó bỏ hết trời không ai ở hòa thượng hết, mà chính cái tên mà cho 30 lượng vàng. Bây giờ sau này hòa thượng mới nói con thấy không, 30 lượng vàng này nó giá trị lắm con ơi, cái tên này là không ai mua nó được hết. Mà tại vì sau khi điều tra mới biết là ông này là ông trưởng nam, thì ông đi tu với hòa thượng là sau cái vụ mà hồi đó quý vị biết là sau cái trận mẫu thân đó, là ông về Quế đó, rồi ông vô rồi cha ông bị chôn sống, gia đình bị chôn sống mấy người, chỉ còn có ông chạy thoát thì ông vô phi hòa thượng năm 68-69 đó. Rồi sau đó ông có một người em đã đậu biên tập viên mà đi đổi ra ngoài Trung, mẹ ông lại bị bán thân, mà hồi đó cái thời nó không có cái viện dưỡng lão để nuôi, thành ra bây giờ ông khổ quá. Mà bây giờ đó là ông muốn lo cho cái ông em làm trưởng cuộc ở ngoài Quế chạy vào Sài Gòn để ở gần với mẹ để lo cho ông. Bây giờ ông đã làm xuất gia rồi mà ông không thể về lo cho mẹ, đồng thời mẹ bị stress nặng quá, ông cần một cái người, có một người họ pháp quyền nó nói nếu mà đưa cho họ 10 lượng vàng đó thì họ sẽ lo cho mẹ cả đời. Thì ông chôn có 10 lượng vàng đó và 20 lượng vàng đưa cho ông em chạy cái từ ngoài Trung chạy vô Sài Gòn. Rồi ông em nói khi mà em về em làm trưởng cuộc ở đây rồi đó, em sẽ anh lấy từ cái lộ để em trả lại cho anh. Do đó có một cái hoàn cảnh đó vì muốn cứu mẹ mà cứu cho ông em về thật là bậy. Nhưng mà thật ra hòa thượng đi cái đó ở trong này cô luật sư cổ nói gần như 80% có những cái giống như thầy, thì cổ rất là giỏi chơi luật sư, một vỗ tay đây. Luật sư sống cộng có thể cũng có vài người nói được, mà thầy thể không nói cũng gần như 50%, 60% thầy thể không. Sau khi suy nghĩ, ông đợi ông kiếm thầy, ông nói chuyện rất là khá. Thành ra mình thử trí huệ thì mình thấy gì hòa thượng này có một cái, thì thầy hỏi tại sao hòa thượng hay giọng đó là khi mà hòa thượng nổi sân lên á, hòa thượng sẽ mất trí huệ. Thành ra hòa thượng mới yên tĩnh thì hòa thượng ngồi để mà hòa thượng dùng cái trí huệ mà coi như phán xét người này ăn cắp về cái gì. Cái người này đã vào trong đây mà người này lại đứng trong thuộc 10 người mà giỏi nhất, mà của trong 1.000 người thì phải người này không phải là dễ rồi, người này phải có cái hoàn cảnh gì. Hòa thượng nói hòa thượng nhiều cái hòa thượng đi bắt ông này lắm. Thứ nhất là hòa thượng nói đó, hồi xưa cái thời đó tiệm vàng không có mấy tiệm ở vùng quê hết, cái tên này nó muốn bán vàng nó cũng ra, mà cái chủ tiệm vàng này là cũng là cái người mà cúng là họ biết liền. Thành ra hòa thượng nói nhiều cái bắt tên này, nếu mà bắt tên này để cho tên này ở tù, tên này mất mặt thì cái chuyện nó dễ lắm. Nhưng mà làm cho cái tên này trở thành tâm phục khẩu phục mà lại phục vụ cho mình, là coi như hòa thượng vừa đại ân nhân mà vừa là trao cho 2 mẫu ruộng nữa. Thành ra cái này hòa thượng giảng lời, mà sau này hòa thượng lời thiệt, sau này những cái tay mà dịch trọng vô nó mua chuộc để phá tan cái hệ thống này đó, thì không có ai là những cái tên mà trong sạch ra đi bán hết đứng hết, mà chỉ có cái tên này. Tới khi hòa thượng nhập diệt rồi đó, ra vài coi như ngủ ngoài mộ của hòa thượng đúng 3 tháng trời để khóc mà cảm ơn. Thành ra gì đó chúng ta sau này chúng ta hành xử một cái việc gì đó, chúng ta phải noi cái gương của Hòa Thượng. Hòa Thượng rất là giỏi. 30 lượng vàng Hòa Thượng nói là lời con lời chán luôn. Lời không cái gì? Bảo vệ là cái tài sản của Hòa Thượng đó. Tính ra gần mấy chục ngôi chùa luôn quý vị. Mà Hòa Thượng có cái trí huệ, Ngài nói nếu mà mình đùng đùng mình nói sân, mình mất trí huệ, mình làm bậy, lọn hết cả cái trường hương. Lúc đó 10 ông kia, chẳng hạn như bây giờ thì mất tiền, tụi con mất tiền thì la làng lên. Thì tụi con ai cũng khó chịu. Bây giờ giả sử có một bà nào mất tiền thì tụi con thấy la lên cái là khó chịu lắm. Đúng không quý vị? Tụi con bị người này ghi, người kia, người kia nọ nó lọn hết. Mà nhất là 10 vị tam tài. Mà rốt cuộc mà quý vị, nếu quý vị ở vào hoàn cảnh đó mà ông Hòa Thượng sử dụng quý vị có mang ơn không quý vị? Mang ơn cả đời luôn. Mà khóc sướt mướt luôn. Đi cái chiêu này quá độc luôn. Mà chính ông này sau này ông trung thành. Để rồi thầy về tổ đình, thầy lấy cái mấy lời viết thư cái lá thư ông đóng dấu mà có cái bút ký của Hòa Thượng của ông rồi ông viết là thầy luôn. Ông nói trong cuộc đời ông á, là chỉ có cái chuyện này là chỉ có mình sư đệ biết với Hòa Thượng ân sư biết thôi. Mà bây giờ tôi nói về thằng Tâm, tôi không biết ổng là ai đâu. Dạ, tôi không biết, tôi có nói tên ổng đâu. Dạ, chỉ biết có như vậy thôi. Thành ra là đó là cái trí huệ. Rồi bây giờ cũng một chuyện của Hòa Thượng Huệ Thành nữa. Tôi đem ra để tôi nói cho ngày hôm nay. À, ở trong cái huynh đệ của chúng tôi, hồi đó tôi kể tôi có 40 vị cùng tôi với thầy đó. Thì tôi có một người sư huynh. Tại tôi vào chùa là tôi 9 tuổi, mà mấy ông này vào chùa, ông đã 20 tuổi này, ông giỏi lắm. Và sau đó lúc thời gian đầu mà còn là sa di đó thì ổng tụng kinh đó, Lăng Nghiêm là ổng tụng thuộc hết, mà ổng lên sớm lắm, thí dụ 4 giờ tụng là 3 giờ ổng đã lên đó, ổng lại sắp hối trước 1 tiếng rồi, rồi ổng mới tụng kinh. Rồi tụng kinh xong rồi đó, ổng ở lại đó là ổng lại Phật 1 tiếng đồng hồ nữa rồi ổng mới xuống. Rồi hương đăng tất cả mọi sự việc gì ổng coi trước cho sao ổng làm được hết. Rồi từ từ ổng đi thọ đại giới thì nó bắt đầu ổng đi xuống, ông đi học, thầy học chẳng hạn, ông cũng đậu rất là cao, gần như thủ khoa vậy đó. Rồi gửi đi các Phật học viện, ông giỏi lắm, cho tới khi mà tới ngày mà thời gian sau thì ông tu được khoảng 20 năm, kể từ khi ông thọ đại giới lên là đẳng cấp thượng tọa thì bắt đầu lúc này là ông không tụng kinh nữa, mà thường thường lên Nguyễn Hương. Rồi khi mà người ta ăn đó thì ông ăn trước, rồi khi chúng ta ngồi thiền niệm Phật thì ông đi ngủ. Ông bê bối mà lúc này sau này là hoàn toàn như là ông khác, khi mà ông đã được lên chức trụ trì, coi như là phó trụ trì thay thế đứng thứ gì cho Hòa Thượng, thì ông mà biến ông khi tới giờ tụng ông tụng rồi ông nguyện hương rồi này kia. Thì sau khi đó Phật tử họ cùng lên quá thì họ nói cho ông này không xứng đáng, là xin Hòa Thượng xét lại đề cử người khác lên. Thì lúc đó tính đề cử sư phụ lên thế ông đó. Thì một cuộc họp đông lắm, hồi xưa mới biết chùa làng mà. Chùa làng tức là không phải hội, nhưng mà tất cả người trong làng đó họ đến để họ kêu là chùa làng, chùa quê đó. Thì khi xong cái sự xong thì cuối cùng Hòa Thượng nghe ý kiến người này không có quyền luận ý ổng, tại ổng không phạm giới. Ổng chỉ tới giờ ta tụng kinh ổng ngủ sáng 4 giờ, mỗi lần 3 giờ ổng dậy, bây giờ ổng ngủ tới sáng. Rồi ổng tà tài đi giống như siêu bà Hồng Đức dậy xuống, mà siêu bà Hồng Đức cũng dậy đúng giờ. Còn đi ăn thì ổng thấy giờ chúng ăn không ăn được, khi ăn mới con đi ăn rồi có khi ông ăn trước mà thường cũng làm những cái chuyện rồi y áo thì thô thến, có khi đắp y khi không đắp, mà lên khi mà họ trước khi phó trụ trì ổng giữ giỏi lắm. Sau này là ổng bê bối thành ra họ họp thì Hòa Thượng không có lột y lột áo, và cuối cùng Hòa Thượng họp lại hết, cuối cùng Hòa Thượng viết trong một lá thơ. Rồi Hòa Thượng nói Hòa Thượng mất đi trường hương 3 tháng, Hòa Thượng trở về mở cái bức thư ra xử cho ổng. Thì tôi kiểu không dụ như Hòa Thượng nói bây giờ họp hết rồi, Hòa Thượng nói tôi quyết định cái này nè, về đại chúng đi ra tôi có quyết định này là tôi bắt đi, Hòa Thượng bắt đi làm chủ giới đàn một cái trường hương 3 tháng ở dưới miền Tây. Lúc đó chùa gì mà chỗ thầy Thế Minh ở, chùa gì mà giờ chùa gì Tràng Tràng rồi quên rồi, Vĩnh Tràng, mời thầy xuống dưới để mà làm Hòa Thượng mà coi như là cái A-sa-lê. Thì Hòa Thượng mới lấy cái bức thư này ra mà xử. Ngài không biết là nó tôi xử trong ngày rồi đó, rồi ngày đi. Thì hồi xưa cái thời đó là ta thuê một cái xe lam chở Hòa Thượng đi. Thì sau đó khui ra thì ông nói là ông thượng tọa tên này nè, xử theo cái luật được chim quên ná, được cá quên nôm, rồi thôi với cái bút công đó. Rồi trong ngày không biết sao xử hết. Và đối với vậy xử ý nghĩa là sao? Được chim thì quên ná, mà được cá thì quên gì? Quên nôm. Là ý nghĩa sao? Rồi tôi mời quý vị. Hồi đó chúng tôi cũng xôn xao trong chùa lúc đó, cả mấy chục người mà không biết ông xử như vậy đâu, mà thì ông chê có câu à. Sau khi chúng ta họp hết các Phật tử trong làng, và theo cái sự nhận xét của tôi, đạo đức và hành vi của cái thượng tọa trước và sau khi tu, khi còn sai di như thế nào, khi mà được tấn phong trụ trì thế nào, bây giờ tôi quyết định, quý vị theo xử theo cái câu thơ của tôi, được chim quên đá, được cá quên nôm. Trời đất ơi, hòa thượng cũng đi xuống dưới 3 tháng đâu, bây giờ hồi đó đâu có điện thoại quý vị, cũng biết sao mà xử.
Lan ca dục lồn gì đó.
Sao? Là ý cái người mà chẳng hạn như mình giúp đỡ cho người ta mà người ta qua đây là người ta phản bội, là kêu là cái gì quý vị, dụ chung quý vị. Tôi hỏi ông Trung này, ông về Việt Nam cưới một cô vợ, cô nó nghèo khổ đã sự bán cánh nước hay là bán hồn dịch lộn, giờ cô qua đây sống nhà ăn cửa rồi cái là bỏ ông đi lấy chồng khác, có loại đó không? Thì tôi nói cái đồ mà gì, được chim quên đá, mà được cá gì quên đâu. Tức là mình dông ân bội nghĩa, phải không quý vị? Cái ông này hồi xưa là đại chúng nuôi cho nghèo hèn, đúng không quý vị? Rồi bây giờ giàu sang phú quý rồi lại là coi như quên cái thứ hành vi. Có cái loại đó không quý vị? Đã, thì nó bây giờ xử ông sao? Rõ ràng, dụ như cái người phản bội cho nó cái đồ cái thứ mà được chim thì quên đá. Mình bắn được con chim này nhờ cái dạng chung, phải không? Cái dạng đá mà bắt được con cá là nhờ cái nôm. Mà có cá rồi dục nôm. Trời ơi, lộn xộn trong chùa đúng 3 tháng không ai xử được gì hết á. Thì cái là đội đồ phản bội đó, ăn cháo đá bát đó. Ý đại khái mà nói như vậy đó. Mà xử thì sao? Xử theo đúng tinh thần Phật. Ông để vậy đó, ông để là nó thư động đi, ông hòa thượng này, hòa thượng với thằng ông sẽ đọc những cái chiêm đọc thử đệ tử. Trong chùa thầy khi xử cũng biết xử làm sao, thầy giáo thọ cũng biết xử làm sao. Hồi đó tôi cũng không biết làm sao xử cái này nữa, thì ông để cái câu rồi, ông cũng phải để ông đó làm phó đầu tiên, ông nói cứ xử theo cái đó mà xử. Nếu quý vị nhận được lá thư vậy, quý vị xử làm sao? Nếu xử mặt tẩn thì cũng không có đúng. Mặt tẩn tức là không, trong nhà Phật á, ông không phạm giới chỉ là xử mặt tẩn thôi, tức là không có liên lạc, chỉ tạo ra là không có liên lạc. Cái người đó mình cô lập, mình không có chơi với người đó. Như Đề Bà Đạt Đa Huệ Phá Phật nói là mặt tẩn không có liên lạc với cái người thì kheo mà coi như phá hoại tăng đoàn. Còn ông này ông không phá hoại tăng đoàn, ông chỉ là không tụng kinh, không niệm Phật. Bây giờ ví dụ thấy thầy tự mình siêng năng không? Làm để quán siêng năng của Hồng Đức siêng năng tới ngày nào á, tự nhiên lên sư bà, lên hòa thượng rồi không tụng kinh, Hồng Đức đánh bỏ cũng không đánh nữa, đúng không? Ăn suốt ngày vô là cứ ngủ, ăn ngủ đi vòng vòng chơi vậy đó. Hồi đó chưa có lên chức vụ gì đó thì coi như còn làm lễ mà phục vụ chúng sanh. Mà bây giờ là được địa vị ngon lành rồi, cái là đồ cái thứ mà được chim quên đá, được cá quên nôm, ăn cháo đá bát. Rồi cô cho cô luật sư. Cô nói khỏi cần bấm thanh.
Kính thầy, cái này kính ý tâm đi và cái đại chúng. Theo con á, thì nếu con mà ở trong đó thì con sẽ là mời cái người tăng đó cho họ, thay vì là xử họ, thì bây giờ cho họ đứng ở vị trí là họ được xử cái người là như thế. Có nghĩa là
cho ông ra ngồi, ông xử.
Ông xử cái hành vi của ông.
Nếu có người như vậy thì xử làm sao?
Con hỏi ông thì bây giờ giả sử như là bây giờ ông là cái người chủ trì, và ông thực hiện cái điều mà dạy của hòa thượng đã trao lại, là bây giờ xử một người như vậy thì xử sao? Và cái ý kiến của ông và tại sao ông làm như vậy? Thì trước đây ông là một người tinh tấn, là một người hay là ông bảo là với cái suy nghĩ của ông như vậy thì ông sẽ xử như vậy, với cái vị trí ông vậy thì tự nhiên ông sẽ thấy là nếu ông nghĩ là ông đắc đạo rồi, cho nên bây giờ ông không cần phải theo những cái quy tắc là một cái người mà phó chủ trì nữa. Mà bây giờ ông sẽ xử là từ cái chỗ mà ông suy nghĩ và ông xử như vậy, thì mình sẽ theo đó mà mình cứ theo cái lời dạy của hòa thượng là xử theo con nghĩ như vậy. Thì tùy tình hình lúc đó ông nói ra ý kiến ông, nếu ông không có một người phó chủ trì mà như vậy thì là ông sẽ xử theo cái lời của người của thầy hòa thượng. Thì lúc đó mình sẽ biết được là cái cách mà ông
giao cho cái ông thầy mà tự nhiên là biến tu rồi tụng kinh tâm tụng chỉ lên. Còn thật sự bây giờ quý vị thấy có nhiều vị hòa thượng không tụng kinh, có không quý vị? Khi đại lễ hội hội nguyện hương cái hồi đi xuống, họ không tụng nguyên thời nữa, và họ bỏ hết. Thật ra đó, ở trong này quý vị để ý, khi câu chuyện Ngọc Lam và Ngọc Lâm, quý vị nhớ không? Ở trong đó ai là cái vị cô gái con Nguyễn Thương, Ngọc Lam hay Ngọc Lâm? Sư đệ phải không? Sư đệ tên gì? Ngọc Lâm tu hành chân chính, tu dưỡng lắm. Còn ông anh á, thì ông tu hành lè phè, phải không? Nhưng mà thấy vẫn phải. Thật ra đó quý vị nhớ cái câu Hòa Thượng nói đó, được chiên quên ái, được cá quên ôm, tức là Đức Phật đặt ra. Hòa Thượng nói rằng cái ông này đó, ông đã qua sông rồi, cái bè không cần mang nữa, hiểu chưa? Chứ không phải là câu chê đâu. Tại vì á, khi mà chúng ta giáo pháp của Đức Phật chỉ là phương tiện thôi, tụng kinh cũng chỉ là phương tiện, niệm Phật cũng chỉ là phương tiện. Mà khi mà chúng ta đã ngón tay chỉ mặt trăng là cái chân lý, mà cái ngón tay là phương tiện, mà khi đã thấy được mặt trăng rồi thì không còn bỏ buông ngón tay xuống. Khi đã vượt biên tới bên đảo tự do rồi thì không cần khiêng cái tàu vượt biên lên nữa. Cho nên Hòa Thượng nói một câu để thử trình độ của đại chúng. Cái tên này là cái tên được nôm, được cá quên nôm, tức là nó đã được Phật tánh là nó đâu cần dùng những cái để mà tu trì niệm Phật đâu. Thì sau khi Hòa Thượng về, Hòa Thượng nói là cái này là được cá quên nôm, được chim quên đá, là cái tên này nó tới cái trình độ nó không còn dùng những cái phương tiện trì chú tụng kinh niệm Phật, nhưng mà cái tên này ăn cũng là niệm Phật, ngủ cũng là niệm Phật. Cái tên này đã đạt cái trình độ không còn dùng tất cả những phương tiện tụng kinh niệm Phật ngồi thiền. Cái câu Hòa Thượng là câu khen, không phải là câu chê. Nhưng mà hiểu thì nói cái gì? Mình tưởng là chê, nhưng mà sau cùng đó thì thầy không có chịu. Thầy không có chịu, thầy nói nếu mà làm như vậy đó đại chúng sẽ dựa vào cái đó rồi đấy, đâu biết là chứng quả hay không mà chứng quả. Lấy chứng quả không chứng quả, cái đoạn sau này tôi ngưng cái đoạn đó để tôi cho thấy sau này Hòa Thượng thử ông đi chứng quả là thánh tăng hay phật tăng nữa. Thì tôi nói trong một ngày thay nó, Hòa Thượng vi hành có những cái chiêu mà ông dạy đệ tử rất là độc đáo. Ông chơi cái đó là ông bỏ đi, thành ở trong chùa không biết xử sao. Mà sau cường ông nói giáo pháp của Đức Phật chỉ là cái bè qua sông, cho nên pháp còn phải buông, muốn gì là phi pháp. Cái tên này là tên đã làm xong rồi, đâu cần phải nữa, thấy không? Rồi đó là những cái rồi Hòa Thượng đối tiếp những cái chuyện mà sau này để mà Hòa Thượng certify công sư huynh tôi là cái người đã đạt tới cái trình độ là kiến tánh rồi đó, không cần nữa. Nhưng mà tôi sẽ nói cái đoạn sau, tôi sẽ nhắc cho quý vị nghe. Thì một cái đoạn nữa Hòa Thượng thử trong một cái bữa trường hương trường hạ như vậy, Hòa Thượng nói Phật tánh và cái ý thức. Phật tánh, cái người mà kiến tánh rồi sử dụng Phật tánh, và cái người mà còn phàm phu chưa ngộ đạo chưa kiến tánh kêu là sử dụng cái ý thức, phải không quý vị? Bây giờ tất cả chúng ta đều sử dụng cái thức, và cái thức và cái biết nó khác nhau chỗ nào? Như Hòa Hồng Đức nó Phật tánh là gì? Là cái tánh biết. Cái tánh biết và cái thức biết khác nhau chỗ nào? Nhớ kỹ nha, Phật tánh là cái tánh biết. Thí dụ đứa nhỏ nó sẽ ra, nó có cái Phật tánh là nó biết, biết nó thấy màu sắc nó cũng biết, nó thấy tiền nó cũng biết, nhưng mà nó không có cái tâm tham ở trong đó. Nó thấy ba nó khi nó chưa biết nó cũng nhìn, nó thấy mẹ nó cũng nhìn, nhưng mà khi nó bắt đầu nó được một tuổi rồi nó biết lạ, nó quen là nó sử dụng cái thức, nó không sử dụng cái Phật tánh nữa. Cho nên cái giữa cái biết của Phật tánh và cái thức của phàm phu tánh khác nhau ở chỗ nào? Thì khi đó thầy trả lời thầy nói cái ý thức là phân biệt, còn cái Phật tánh không có phân biệt. Hòa Thượng nói ủa, nếu mà không có phân biệt làm sao Đức Phật biết đâu là ngài A Nan, đâu là ngài A Nan Luật, đâu là ngài Kiều Trần Như, đâu là mẹ, đâu là cha, đâu là chúng sanh? Khi thầy trả lời thầy nói cái thức là có phân biệt. Ngài nói ủa, nếu Phật Thích Ca không phân biệt thì làm sao ngài biết người nào tiểu thừa, người nào trung thừa, người nào mà đổ theo là say hu say nai say dê? Lúc đó tới đó cái tôi cũng đớ luôn. Bởi vì thấy rõ không? Như vậy là ông Phật là không phân biệt, thì cái đứa nhỏ nó bị cái bệnh mà coi như si khờ nó cũng không phân biệt, nó thành ông Phật rồi sao? Cái loại cây cỏ đó, cây cỏ có sự sống không quý vị? Cây cỏ có cần oxy không quý vị? Cây cỏ vẫn kiềm, cây cỏ cũng là đất nước gió lửa. Một cái bông có cần đất không quý vị? có cần nước không quý vị, có cần không khí gió quý vị, có cần nhiệt độ không? Nhưng mà nó chỉ khác cái là nó không có cái tình thức thôi. Như vậy người tu thiện, người niệm Phật tới chỗ vô niệm khác gì trở thành cây cỏ. Ở thì đập tôi một cái đó, dịp bên liền. Lâu nay quý vị sẽ trả lời, à, cái ý thức là tại vì phân biệt. Còn Phật tánh là không có phân biệt, sai rồi, và thử mới nè, cái cây nè. Vì tu để trở thành cái loại như cây cỏ, vậy tu làm cái gì? Trả lời đi. Giữa cái ý thức của phàm phu, giữa cái kiến thức của thế gian và cái trí huệ của Phật, cái trí huệ là cái biết của Phật, kêu là trí huệ bát nhã. Cái trí huệ không tạo ra nghiệp chướng, cái trí huệ không nằm trong ba cõi, và cái biết của chúng sanh, cái thức của chúng sanh nó khác nhau chỗ nào? Được sư thành dữ dội, cao thủ võ lâm.
Con trả lời nhưng mà sự thật là con thắc mắc. Theo con nghĩ là cái biết đó, nếu mà là Phật tánh thì nó có cái đức có kèm theo. Còn cái biết mà của Phật,
đức là sao? Vậy định nghĩa cái đức là đức là sao?
Biết cái ác, biết là cái ác cái thiện. Nhưng nếu là cái Phật tánh là cái đức là chỗ chỉ làm việc thiện, không làm việc ác. Còn cái mà biết của cái người phàm phu á, ác cũng làm mà thiện cũng làm, mặc dù
thật ra đó, nếu mà cô còn rơi vào thiện ác thì bị rơi vào cái cây câu mà cái lục tổ vậy này, nay thượng tổ minh đừng có làm thiện, đừng có làm ác mới tìm ra Phật tánh. Cái thiện là biết của cõi trời, cái ác là cái biết của cộng sản.
Con biết không
được cái gì để ý, cái chỗ này là chỗ hay lắm đó, lọt vô là nó đã lắm đó nha. Huệ Đức muốn ra lời hả? Đưa máy cho Huệ Đức. Tụi con đi vào những cái trường hạ như vậy đó, thầy đem những cái mà hồi xưa mà có bậc sư phụ có thầy dạy cái gì đấy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bái bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng đại chúng. Theo con hiểu thiện cận của con thôi, không biết chúng đi sai. Nhưng mà ở một mức độ á, thì ý thức và Phật tánh á, khác nhau ở chỗ nào? Ý thức cũng biết phân biệt, Phật tánh cũng phải biết phân biệt. Nhưng Phật tánh, ý thức phân biệt thì phân biệt tức là có hiểu biết. Nhưng ý thức hiểu biết kèm theo cảm thọ. Còn phân Phật tánh á, tức là tánh biết. Khi tánh biết, biết phải biết hết, cái gì đến cũng biết hết. Nhưng không phân biệt, phân biệt mà không phân biệt. Có nghĩa là Phật tánh á, khi cũng kèm theo sự hiểu biết nhưng không có cảm thọ. Con ví dụ cụ thể. Ví dụ như...
Cô biết tại sao nó kêu không? Nó không có cái miếng này nè. Cái miếng nó không có cái miếng này nè, nó bao cái hơi thở này đi ra ngoài. Cái miếng này nè, nó làm cho không có lội cái hơi thở. Con nói là gì ạ?
A Di Đà Phật, ví dụ như con nói, từ hôm qua đến giờ sư phụ đưa ra rất nhiều đề tài, vấn đề tham. Tham cũng có, nhưng mà tham là mẹ tham dục, ái dục. Nhất là trong cái việc nam nữ, con nói ví dụ như một người cô gái, đó, thương một người nam thương một người nữ. Ở bên ngoài đời thì bình thường người ta chỉ cần muốn chiếm đoạt nhau và muốn được đám cưới hoặc được sống với nhau, được cảm thọ với nhau. Nhưng nếu một như bữa hôm qua trở lại vấn đề, vị cô bác sĩ đó cảm thọ cái tình cảm của một vị tăng. Thế thì vị tăng đó, từ hôm qua giờ chúng ta không có nói đến cái tình cảm của vị tăng. Vị tăng đó có thương cô nữ đó không? Có. Nhưng mà cái thương, tình thương đó là tình thương Phật tánh, tình thương đại đồng. Nhưng nếu vị tăng đó xử sự một cách mà thể hiện về tánh biết á, tức là về Phật tánh á, thì con thấy là không quá ngại đối với cô nữ đó. Mình vẫn thiết giáp và biết rằng cô nữ đó với mình là có một cái nghiệp xưa, thành ra nó mới như vậy, chứ không phải là đơn giản như thế. Thì để giải quyết vấn đề nghiệp này như thế nào, tất nhiên là phải giải quyết quá trình thời gian. Và cũng giống như sư cô Hồng Đức nói cái cách ban đầu là tìm cái hoang minh. Nhưng mà trong cái lúc đó xoay chuyển và thêm theo sự của ý của sư phụ á, tất nhiên là phải hy sinh. Nếu cô đó đến tận cùng thì chẳng tha cô ở mức độ nào là cô ấy, nhưng nó sẽ cứu được cô. Tại vì khi một người mà lọt vào tánh biết tức là thực tánh rồi á, người ta không có ngại gì điều khen tiếng chê hoặc là tất cả những cái gì xung quanh mà đến với người ta như thế. Anh chị đẹp Phật thì con chỉ biết trong một cái mức độ đó. Có nghĩa là con tóm lại là tánh biết cũng biết phân biệt, nhưng phân biệt mà không phân biệt. Còn ý thức thì biết phân biệt mà vẫn phân biệt. Phân biệt là hiểu biết và có cảm thọ. Còn trong kia tánh biết là phân hiểu biết nhưng không cảm thọ, tức là không thương, không ghét, không vinh, không nhục, không giàu, không hèn, không sang, không gì. Mà quan trọng là khi mình tu hành đạt đến cái cách giải thoát và tự lập tự lợi và đến lợi tha, tức là cứu độ chúng sanh. Ai đi tập Phật
à, cái tín đề này nè, Đức Hoàng có nói cái Phật tánh đó là cái biết có phân biệt nhưng mà không có cảm thương cảm, không có cảm thọ trong đó. Như vậy khi mà chúng ta bị khổ là Đức Quan Thế Âm này có cảm không? Mình có cảm được cái cảm ứng không? Cảm ứng đạo giáo đang tư thì cái danh từ cảm thọ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này có cảm chứ, ngài có lòng từ bi chứ, quý vị nhớ. À, thành ra cái chuyện mà khi quý vị giải thích vấn đề này đó, quý vị phải thích cho rõ ràng, cô nói đúng nhưng mà nói nó lòng vòng nó khó làm cho người ta phân tâm. Bây giờ hòa thượng đặt tới vấn đề cái ý thức là cái ý thức thứ sáu của phàm phu đó. À, ý thức hệ đó quý vị, ý thức là nói tới cái thức thứ sáu là cái thức phân biệt đó. Ở chúng ta tu hành đây là nhờ có thức thứ sáu nha. Quý vị nghe thầy giảng pháp và quý vị ngộ đạo là nhờ có thức thứ sáu. Nếu không có thức thứ sáu không ngộ đạo, mà vì cái thức thứ sáu thì làm cho chúng ta lại vô minh, chúng ta xa rời Phật tánh, cái đó rất là nguy hiểm. Bây giờ thầy nói không, cái thức thứ sáu cũng là có công là thành thầy trên đại thắng, và cái thức thứ sáu cũng là cái thằng có tội. Cho nên khác biệt giữa cái thức và cái biết là cái chỗ nào? Cái biết là cái Phật tánh, mà cái thức cũng là cái biết, mà nó có sự phân biệt. Mà nếu nó Phật tánh không có sự phân biệt thì không đúng, Đức Phật không lẽ trở thành cây cỏ hay sao? À, một cái trí huệ siêu việt bát nhã mà sẽ thành cây cỏ hay sao? Phải không? Rõ ràng Đức Phật bị người ta chửi, Đức Phật biết đó là tiếng chửi không quý vị? Đức Phật bị người ta đánh, Đức Phật biết đau không? Biết. Khi dòng họ của Đức Phật sắp bị coi như là tỳ lưu ly và làm cỏ, Đức Phật có cảm thọ không? Vẫn biết, phải về cản đầu ngựa 3 lần. Nói là Phật vô cảm là không có đúng. À, nhưng mà ổng biết cái nghiệp mà ổng phải cản, cản 3 lần để cứu. Vì ngài nói cái nghiệp có thể chuyển được, đúng không quý vị? Chuyển 3 lần rút cuộc rồi 3 lần không được thì tối đó ông tỳ lưu ly ông không đi ban ngày nữa mà ông dời cho Phật. Ông biết Phật ngủ vào lúc 1 giờ tới 2 giờ, ông canh cái giờ Phật chỉ cảnh mình ngồi thiền cũng đi làm. À, có Phật ông dám làm, nói Phật vô cảm thọ là không có đúng. À, Đức Phật thấy dòng họ mình sắp bị chết, ngài cũng đi cản tỳ lưu ly, à, một đứa cháu dùng tập quại của Phật, cản 3 lần chứ không cản đâu. À, thành ra cái chỗ này quý vị thấy, quý vị biết được cái đó thì quý vị lọt vô cái chỗ rất là thoải mái đó nha. Nhiều khi tụi con biết, tụi con biết, tụi con có cái Phật tánh, tụi con biết cái biết là Phật tánh, nhưng mà nó khác với cái thằng ý thức của phàm phu. Cái chỗ nào tụi con nói được, hả, tụi con nói được á thì tụi con hạnh phúc lắm. Rồi rồi, Minh Ngộ,
con không biết, nhưng mà con có thể lấy cái cảm xúc của con hỏi sư phụ về cái đó nó có giống không? Giống như trước kia con chưa có biết Phật pháp và chưa có ăn chay thì khi con bôi mấy con tôm nó nhảy tưng 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 lên thì con thấy là nó bình thường, nó không có một cái cảm giác gì là như mà mình ăn mặc ăn những con vật cua tôm này nọ thì bình thường. Nhưng khi mà con phát tâm con biết về Phật pháp rồi và con có ăn chay thì khi những cái con tôm nó nhảy cờ tưng ở trong cái nồi sôi thì con cảm nhận được cái gió giống như là chúng sanh đang bị sôi, mình biết mà nó sôi lên thì tự nhiên cả cái người của con nó cảm xúc một cách rất là mạnh mẽ. thì con phân biệt được rằng là cái mà trước kia con không biết được Phật pháp thì là con vô minh, con không có trí huệ, con không được giống như là không có được giác ngộ cái về mà cái cảm xúc của con. Nhưng khi con có biết được Phật pháp, con được giác ngộ thì những cái con vật mà nó còn tưng tưng thì con cảm nhận được rằng những cái chúng sanh nó kêu gào ở trong cái nồi nước sôi, thì cái cảm xúc của con nó rất là mạnh mẽ. Con nhận được cái cảm xúc của những cái con tôm nó kêu giống như là người mà mình đang giết nó mà nó kêu, thì con không hiểu được cái đó.
Cái cảm xúc của con vẫn là cái cảm xúc của thương ghét của phạm phu thôi. Tôi ví dụ bây giờ quý vị có coi cái cảnh không? Cái cảnh là người ta làm dê, quý vị thấy chưa, ta đánh, ta đập con dê cho nó đổ mồ hôi. Thì mấy ông kia reo hò, đánh cho mạnh đi, đánh cho mạnh, mày đánh để nó còn hôi lắm. Thế cái cảnh đó, còn mình mà đi ngang mình thấy mình đau xót. Thì cái cảm xúc của mình là do tâm thiện xúc đẩy. Còn cái cảm xúc của mấy cái tên kia là do tâm ăn nhậu xúc đẩy. Nó không có biết cái khổ chúng sanh. Quý vị biết không? Rồi có những cái tên mà cai ngục, hình như là hồi đó tội tù mấy cái thằng công an mà nó chạy tù giống vậy đó, nó đánh nó hành hạ tội nhân ở trong cái trại tù cộng sản á, nó lấy cái đó làm vui vì nó thỏa mãn, mà nó sợ người ta không đau nữa rồi nó làm sao mà càng đau á, thì nó thỏa mãn. Quý vị thấy nó hành hạ người ta, có người lấy cái đau khổ chúng sanh. Nhưng mà quý vị thấy rõ ngài vô đạo, trước khi ngài ngộ đạo ngài theo một tu sĩ ngoại đạo Bà La Môn. Nhưng mà ngài đẹp trai quá, thành ra cái bà vợ của ông tu sĩ Bà La Môn mới đem lòng yêu thương. Và bữa đó ông ghen thì ông mới nghĩ là cái kế trả thù. Thì có một cái người đệ tử mới nói bây giờ đó, cái thằng vô não này đó, nó không có tình ý với sư mẫu, nhưng mà sư mẫu có tình ý với nó, thì bây giờ sư phụ hãy bày cho nó cái kế để mà giết nó. Là nói nó phải làm sao nó chặt đầu được 1000 người nó đem lại đây, là sư phụ sẽ dạy cho nó có thần thông. À, do đó ngày vô não ngày ham thần thông, và ngày giết, ngày đón đường, ngày giết, biết 3 tháng sau ngày giết, cứ giết người thì sâu một ngón tay vô làm sợi dây đeo, giết được 999 người cuối cùng. Tới cái hạn chót là bữa nay là cái ngày phải nộp đủ 1000, ngày kiếm không ra là ngày về nhà tính giết mẹ. Và Đức Phật khi ngày ngồi thiền, ngày nói tên này là có chủng tử chứng A-la-hán nhiều đời lắm rồi. Nhưng mà nếu để nó giết mẹ là nó không thể nào chứng quả được, vì cái tội nó không sống hối được. Và Đức Phật phải điện ra, quý vị nhớ cái chuyện đó rồi. Thì sau khi ngày vô não mà khi mà được Phật hiện ra trước mặt thì ông bỏ mẹ, ông giết, ông chạy đi giết Phật, mà Phật đi nhẹ nhẹ mà ngày chạy hoài không bao giờ dừng được. Ông nói Cồ Đàm đứng lại chờ ta nói chuyện, thì Phật nói ta đã dừng lại từ khi ta chứng quả với cội Bồ Đề, có ngươi là không chịu dừng. Ông nói láo, ông là một vị Phật, ông nói láo. Phật nói ta dừng là dừng cái tâm tham sân si, dừng cái tâm giết hại, còn ngươi chân thì chạy, tâm ngươi có dừng. Cho đó thành ra ông nghe được cái đó thì ông quỳ xuống cho Phật khai thị. Sau đó ông theo vị Phật và ông chứng quả. Mà khi chứng quả A-la-hán rồi, nói người A-la-hán không có cái tình cảm là sai. Ông đi dễ đường thấy một người phụ nữ chuyển bụng, quý vị nhớ không? À, như vậy người chứng A-la-hán là họ đã chứng tánh rồi, mà tại sao họ vẫn có cảm thọ? Ông cầu nguyện rồi, Đức Phật nói làm sao cầu? Nó thì cái lực cầu an là do cái ông vô não mà ra. Phật nói con lại có phát nguyện thế này, từ khi con sanh vào dòng pháp của Phật, từ khi con quy y Phật tới giờ con có bao nhiêu công đức, con chưa giết người, con xin hồi hướng cho bả. Thì ông nói trời, con giết bao nhiêu người con. Ta nói từ khi nhà ngươi quy y, nhà ngươi đổi pháp danh là ương quật ba la, là vô não, chứ đâu phải là ta nói từ khi người ngươi ra đời đó, từ khi nhà ngươi sanh trong pháp của Như Lai. Quý vị nhớ làm ác gì mà từ khi con quy y con thọ giới tới giờ con chưa làm giả hồi hướng công đức con. Cho nên cái chỗ này quý vị tìm hiểu đi, những cái quý vị nói là nói, quý vị nhìn ra, quý vị nhìn chỉ nhìn nó nói là cái dụng của, không phải cái tâm thương ghét đó là một phần của Phật tánh, nhưng mà nó không phải Phật tánh. Chúng ta sử dụng cái đó chúng ta vẫn luân hồi sinh tử để cho từng đó rồi hồng tâm xong tới hồng thủy. Hồng tâm này đi học bên Tây Tạng này, lúc này là hồng tâm là chuyên môn là cứ là xin đi học chỗ này chỗ kia. Tại vì Phật nhà không linh thì nó đi học, biết đâu bây giờ là cũng học được đặt lai lạc ma đời thứ 14 của sắp thành tái sinh gì đâu nói kìa.
Nè kinh bác sư cô, con cũng biết đi nhưng mà con nghĩ ra
con phải giỏi hơn mấy đệ tử của thầy ấy, tại vì con đi qua tới Nepal, Ba đi tới Bồ Đề Đậu Tràng, đi đủ thứ rồi.
Con chưa bao giờ đi Ấn Độ.
Sắp đi Ấn Độ rồi phải không? Có không?
Dạ không, con chưa
biết. Con sắp đi nè, sắp đi qua đi học tiếng Tây Tạng có không?
Dạ,
phải nói đi chứ nhiều bạn biết rồi.
Dạ.
Con sắp thành tôi dự thảo rồi, nó mặn nó giống.
Phật tánh là không có làm việc gì, là không có mong cầu lời lạc. Còn về cái việc của ý thức á, là thường là có bên cạnh đó cái việc đó mong cầu, có cái sự mong cầu và lời lạc. Ví dụ như một đứa trẻ sinh ra, thì con người mình sinh ra thì lúc đầu á, thì mới đẻ thì là không biết gì cả, có những cái tấm rất là văn phật, gọi là
nếu mà nó lọt ra không biết gì là sai, dạ. Biết đói la liền, biết đau chứ. Đứa nhỏ mới lọt ra từ con mà nhúng vô nước nóng nó la không, nhúng vô nước lạnh nó la không. Mà có nhiều bà còn ác nữa, là còn bài là lấy gì chanh nhỏ vô mắt nữa, thiệt dân về Trung á. Biết hết, nó biết, nhưng
mà
đẹp nó biết
hết.
Dạ, cái biết vô tư, dạ.
Nhưng mà không có vượt qua đến khi mà mới lớn lên á, thì việc đòi hủ thì nó có cái số 2.
Dạ, số 2.
Rồi đến khi mà lớn lên chút nữa là đòi là những mũ cầu khác á, thì là số 3, đến khi số 4 là coi như khi mình lớn lên mình mũ cầu vợ, vợ chồng, vợ
chồng. À, cái biết tất cả 48 tuổi mà nắm tay cô gái là biết luôn cả, mà biết số mấy.
Nhưng mà khi mà tổng có những mũ cầu đó thì phải nảy sinh ra những cái là tìm ra thì lời là để cho mưu cầu cuộc sống. Thì xong rồi cuối cùng, con đường cuối cùng thì quay cũng tìm về con đường số 1, là cái Phật lạnh của số 1.
Nếu mà chạy về con đường số 1 thì như vậy là quý vị tu, quý vị lọt ra, quý vị thành Phật rồi đâu cần tu nữa. Mình tái sinh trở lại mình thành Phật rồi đâu còn phải học Đức Đạt Lai Lạt Ma. Mà tái sinh trở lại cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, là phải vô là training, phải đưa lại, tìm lại, rồi vô trong những cái pháp huấn luyện đặc biệt. Quý vị thấy không? Chúng ta đã từng vô chui đi chui lại trở về cái đó là vô lượng kiếp, nhưng chúng ta không xài được. À, cũng như con bây giờ đó, con có ông Phật ở trong người con đó, nhưng mà con đi tìm ông Phật ở Ấn Độ, ông Phật Tây Ba, ông Phật Tây Tạng nè. Con tìm ra Phật của con trước thì tìm bây giờ, bây giờ khi mình đi tìm ông Phật ở đâu không, ông Phật mình không thấy.
Dạ thì con nghĩ là cái việc của Phật tánh thì là không có cái mong cầu, còn cái việc của ý thức thì nó chúng ta là phải có bên cạnh đó, có những cái mong cầu.
Không có mong cầu thì như là con thỉ, cái thằng đó nó tới giờ đói đó, là má đâu lá cơn, ngay cái bụng này bác sĩ có mổ cái lỗ đút vô rồi, tới hồi nó ỉa nó đâu biết thúi đâu, má nó tự thay tả. À, rõ ràng. Mà cái thằng này nó vẫn biết chơi game. Chỉ có biết con cái gì, cái gì. Nó vẫn biết chơi game. Nó thấy má nó vẫn biết. Nó ỉa rồi, má nó thai, nó 18 tuổi rồi. Tới 48 không thì nó. Thật ra chúng ta khó lắm. Chúng ta biết cái Phật tánh, mà chúng ta phải nhận diện được Phật tánh thì chúng ta mới an lạc. Cái người nào mà không nhận diện Phật tánh thì chúng ta tu cái gì cũng rất là xa vời, rất là khó khăn. Cho nên con nói chỉ là nói được một phần thôi, một phần thì chưa có đúng lắm. Thành ra là cái câu này là cái câu nó không phải là đơn giản đâu. Sự khác biệt giữa cái biết của Phật tánh và cái biết của phàm phu ý thức, cái thức và cái biết, cái thức của thế gian. Bởi vì Đức Phật nói là cái thức là cái thức này đó, khi chúng ta chết nó mất liền, cái thức này chết nó mất liền. Và cái Phật tánh thì nó chết không mất, mà nó khi nhập thai là cái Phật tánh vô trước. Mà khi mà giảng sanh cái Phật tánh ra sau cùng, khổ như vậy đó. Nó có theo chúng ta, mình có sẵn cái Phật thành Phật, lạ quá, chúng sanh nó đều có Phật tánh mà nó không có xài. Mời cô về thị. Hồng Thị.
Kính thưa sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni và đại chúng, con có một số ý thì các vị đã lặp lại rồi, con không lặp lại, con chỉ nói với thêm một ý là cái biết, cái thức của chúng sanh và cái biết của Phật nó khác nhau ở cái chỗ tri kiến Phật không đem cái ngã vô trong đó. Cái tri kiến Phật, cái biết của Phật là cái biết theo cái nhìn của thập như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả báo. Cái biết của Phật là như vậy đó. Cho nên các Phật nhìn các tất cả mọi sự diện theo như thị tướng, như thị tánh, theo thập nhị nhân duyên. Nam mô A Di Đà Phật.
Cô diễn giải được một phần của Phật tánh nhưng mà cũng chưa có rút ráo. Dạ, ok, rút nó tốt lắm. Tức là cái biết không có kèm cái ngã ở trong đó. không kèm theo cái bản ngã trong đó. Nhưng mà rõ ràng có những đứa bé nó cũng là biết, nó cũng không xài cái bản ngã khi đứa vào lọc lọc ra, nhưng mà cái biết nó không có đưa đến cái giác ngộ được. Và chuyện của nó hả? Ai nói? Cứ mỗi người đóng góp đi để coi nó nhận được cái gì.
Con thì đơn giản với mùa sư phụ, cái sự khác biệt của giữa hai vấn đề đó là cả hai đều biết, nhưng mà con nghĩa Phật tánh chúng ta, khi chúng ta biết rồi á, chúng ta không bao giờ sai lầm nữa. Đó là cái sáng hôm ấy là chúng ta biết và chúng ta sẽ không bao giờ sai phạm. Còn ý thức nó vì cái những điều vọng, những là chúng ta biết nhưng mà những gì khối khác chúng ta vẫn tiếp tục sai phạm. Cái đó là cái sự khác biệt lớn là nhiều lắm.
Cảm ơn chú nói được một cái phần. Tôi thí dụ thế này nha, cái ý thức chúng ta nó không có dụng cái giá trị là tuyệt đối hết á, mà cái Phật tánh á, cái biết của Phật tánh giá trị tuyệt đối. 1 triệu năm sau Phật Di Lặc ra cũng không thay đổi. Chẳng hạn như bây giờ cái phong trào hồi xưa mặc áo dài của người phụ nữ, áo dài hồi xưa cái thời mà mấy mẹ mấy bà mà 70-80 tuổi đó, người Trung đó, quý vị nhìn cho nó, ủa sao cái thời nó không thấy mấy bà nào mà mặc mà có ngực hết á, người Trung nó không mặc thắng băng. Rồi sau tới thời kỳ cái áo dài cổ cao, cổ khoét cho Ngô Đình Nhu. Rồi tới cái áo cao, rồi tới thời kỳ mà thầy biết cái thời thầy đó mà đi học đó, làm mấy cô gái là mặc áo dài tay lớp răng. Rồi á, quần của thanh niên á, là quần thời gian mà 60 quần tuyết, ống túm. À, thầy quân cảm thấy ông nào mà quần giống là rọc quần. Rồi sau này tới thời gian happy, quần ống lo. Nhưng mà mỗi một cái quý vị thấy cái mô đồ nó thay đổi là liền liền à. Rồi có khi thanh niên kiệt tóc phiệt dài, có không vậy? Happy. Rồi có thanh niên tóc cao, rồi có cái thời gian về cộng vô thì đầu trẻ hai giai đoạn dưỡng vậy đó, thấy không? Thành ra là coi như chúng ta có những cái nhìn nó thay đổi liên tục, những cái biết nó chỉ tồn tại trong một ý thức hệ nào thôi, phải không? Thành ra những cái đó, nhưng mà cái biết của Phật tánh dù sử dụng muôn kiếp nó không có gì sai, mà nó lúc nào nó cũng đúng với tinh thần Bát Nhã, nhớ nha. Cái biết của Phật tánh là nó là lấy cái này kinh Bát Nhã từ cái Phật tánh mà ra đó. Thôi, Mẹ Đức, cái đề tài này nó thuộc đề tài là tối thượng thừa là cái gì?
A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, con chỉ thêm một chút xíu ý nữa là Phật tánh với ý thức đó, thì cũng giống là ý thức là biết phân biệt, và từ ý thức mà ra thì Phật tánh cũng biết phân biệt. Nhưng ý Phật tánh á, là ta sử dụng ý thức nhưng mà chuyển thành diệu quan sát trí. Có nghĩa là con lấy ví dụ như cụ thể của khoa sư phụ nói về việc thầy Tuệ Quang. Thì ví dụ như sau khi kết luận lại, sư phụ hỏi trong đại chúng ai Z, ai nô. Thì bây giờ Z là thương thầy Tuệ Quang rồi bằng lòng, còn ai nô là cũng còn không bằng lòng. Ví dụ như vậy thì cũng đều là ý thức mà ra cả. Nhưng mà riêng sư phụ chấp nhận, trong khi sư phụ mới là người chịu đựng nhiều nhất. Sư phụ là người phải thế này thích nha, sư phụ đã chuyển cái ý thức trở thành diệu quan sát trí để đối xử với một tình huống trong nhiều tình huống khác. A Di Đà Phật.
Quý vị nên nhớ thành Phật cũng có 6 thức và cũng có 8 thức y chang, nhưng mà chuyển cái 5 cái thức đầu tiên á là cái gì? Nhãn thức, tỷ thức, tỷ thức, thiệt thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, tức là 5 cái thức đó là cái 5 cái giác quan mà chúng ta được có, thì Đức Phật gọi là thành sở tác trí. Nhờ có 5 cái giác quan này mà mình giao tiếp được với vũ trụ, nhờ có 5 giác quan này mà mình hưởng thọ được những cái coi như tài sắc trên được thì ở cõi trời, hoặc là nhờ có 5 giác quan này mà chúng ta bị cảm thọ hay là cảm khổ, Phật kêu là thành sở tác trí, chất xúc tác. Nhưng mà cái ý thức đó, Đức Phật chuyển thành diệu quan sát trí. Và cái mà thức thứ 7 đó là kêu là cái thức mà mặt nó thức thức chấp ngã đó, là Phật sở kêu là chuyển là cái gì quý vị? Bình đẳng thánh trí, tức là không có cái ngã. Cô nói được một phần thôi, cô nói được cái đó là cô nói xuống cái thức thứ 7, tức là cái tánh của Phật ngài chuyển cái mặt na thức lâu nay là thầy tôi, con tôi, nhà tôi, tổ quốc tôi, đó là Phật kêu là bình đẳng thánh trí. Mà cái cuối cùng hết là cái gì quý vị? chuyển cái thức thứ 8 là đại viên cảnh khí. Tất cả chỉ là nằm trong một cái bầu trời trong, nó nằm trong cái vũ trụ này. Tất cả mọi cái vũ trụ trên thế gian này nó to lớn nhưng mà nằm trong cái biết. Cho nên tóm lại thầy chỉ nói còn ai có ý kiến thì thầy sẽ kết luận cho rõ ràng nè. Cái ý thức khi mà chưa có chuyển thành là cái dự quan sắc tí thì có thương có ghét, có sai biệt, có phân biệt trong đó. Nhưng mà khi mà chuyển cái ý thức thứ 6 đó, trở thành dự quan sắc tí thì chúng ta là chuyển cái đó là trí vô sai biệt, không có sanh và tử. Vì chúng ta sanh, khi sanh ra là chúng ta đã tử rồi, mỗi ngày chúng ta đã chết đi chết lại hàng triệu lần tính cho tế bào. Cho nên do sanh mà có tử, do tử mà có sanh. Trong khi chúng ta lọt ra đời là chúng ta đang đi với tử, mà chúng ta tử rồi chúng ta mới tái sanh trở lại. Sanh với tử, do có ngày mới có đêm, do có khen mới có chê, do có ta bà mới có cực lạc, do có phiền não có từ bài bồ đề. Cho nên đối với Phật không còn coi là thiền tông là đúng, tịnh độ tông là đúng, không có tiểu thừa đại thừa, mà Đức Phật ngài đã trở thành đại viên cảnh trí. Cho nên là chúng sanh là có tâm phân biệt, ngài là trở thành là tâm vô sai biệt. Vô sai biệt, hiểu chưa? Không có đúng và sai gì hết, đúng lúc này sai lúc khác. Cho nên cái Phật tánh là cái gì? Là một cái hồng. Đức Phật, cái hồng của Đức Phật là cái hồng chính ăn được. Còn chúng sanh đó mà chưa chuyển thành trí là cái hồng chát, hồng chua. Mấy bà hồng của thầy là hồng gì? Hồng chua. Thì tới ngày mấy bà chuyển cái tâm phân biệt ra, trở thành ra là cái gì? Diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, rồi mới là hồng một. Hiểu chưa? Hay lắm không quý vị? Nhớ nha, chúng sanh tánh, ý thức tánh, và ý thức nó kêu là gì? Phân biệt trí. Còn người mà tu hành rồi đạt tới chỗ là gì? Vô sai biệt trí. À, không có đúng, không có sai gì hết, không có sợ sanh và tử. Hả? Mà sanh ra tức là hàng ngày chúng ta đang tử nè, tử mỗi ngày nè, mỗi giờ chúng ta đều tử nè. Nếu chia thời gian ra 100 năm chúng ta sống, thì chúng ta mỗi một ngày chết trong từng sát na. Tế bào chúng ta mỗi một tuần lễ là chết bao nhiêu lần quý vị? Chúng ta chết hàng ngày hàng giờ, mà chúng ta đang đi tới chỗ chết, mà từ ra tới chỗ nhà hoàng là từ chết chúng ta chuẩn bị tái sanh đi tới chỗ sống. Cho nên không còn ngại sống chết, mà vì có cái cõi ta bà này mới có cõi cực lạc của Phật Chích Ta của Di Đà. Nhờ có phiền não mới biến thành bồ đề. Nếu mà những người không có phiền não làm gì mà đến đây, cũng như anh này nè, 48 năm chưa biết yêu, bây giờ chuẩn bị biết yêu vô coi thầy coi bói, có phải nhờ có biết yêu mới tìm đến đây không? Hiểu chưa? Vô sai biệt trí, nhớ nha. Từ nay Phật tánh là vô sai biệt trí. À, trong tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. À, tất cả bà hồng đều Phật tánh, nhưng mà hồng này là gì? Hồng chua, hồng chưa chín. Làm sao cho nó chín? Chuyển những cái phân biệt nó thành là vô sai biệt. Cái này là dễ sợ lắm đó quý vị, thấy hạnh phúc lắm. Hiểu chưa? Vô sai biệt là nó nói không cái xem đúng sai gì trong đó, nó nói đúng lúc này mà sai kia. Thành ra mãi mãi khi chúng ta hiểu rồi, nó không sai lý bất nhã. Vì có ngài mới có điêu, vì có cái người ngu mới có cái người trí, vì có hôm lết mới có biểu gáy. À, chứ ai mà cũng giàu hết thì làm sao lòi để biểu gáy này, quý vị thấy rõ chưa? Vì có cộng sản độc ác mới lòi ra nhà nước tự do là hạnh phúc. Thành ra quý vị thấy rõ, mỗi cái nó đều đối đãi với nhau. Chứ gì có sanh mới có tử, mà tử xong là đi là sanh liền. Thành ra Đức Phật nói cái dòng lẫn quẩn, cái dòng này là sắc tức thì không, không thì sanh, chết tức để mà sống, sống để mà chết. Hiểu chưa quý vị? Có gì để mà sợ? À, nhớ nha, hồng này là khi hỏi hồng gì? Dạ hồng chua. Dạ hồng là gì? Hồng ngọt. À, Phật tánh của Đức Phật là cái hồng là chính. Phật tánh của chúng sanh là cái hồng cồn chua. Vũ đi chính liền, một khi đá vũ vô hoặc lấy quan chất trung quốc chích vô chính liền. Nhớ nha, từ nay ai hỏi cái biết và cái thức khác nhau chỗ nào? Thức là phân biệt, là phe địch phe ta, là mẹ chồng mẹ vũ, là chàng rể con dâu, là con trai con gái, là phe thù phe địch. Nhưng mà đối với khi trở thành cái diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí là tâm Phật, tâm vô sai biệt. Khác cái danh từ chút xíu thôi. Lên một level cao nữa, lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài A Nan nói Bạch Thế Tôn, ổng là ổng khóc hoài à. Bây giờ Ngài A Nan là chứng quả chưa quý vị? Chưa chứng quả, thành ổng động tâm, ổng cảm thọ. Mà nhờ có ổng chưa chứng quả, ổng mới thương mấy bà ni này, ổng mới đi xin cho Đức Phật, cho tăng ni vào tăng đoàn. Nếu không có Ngài A Nan mà khởi tâm nghĩa là tình cảm, là thương yêu mấy người nữ này, thì làm gì mấy bà được đất y tỳ kheo ni. Cho nên cái cảm giờ lúc cũng xài không có gì. Bởi vậy nhờ có cái phiền não của A Nan mà giờ đây mới có mấy cái người mà tỳ kheo ni, phải không quý vị? Cho nên Phật nói vì có phiền não mới có bồ đề. Nếu ai mà cũng vô cảm như là các thầy kia thì không ích lợi gì hết. Ngài A Nan là cái người sống lâu nhất sau khi Phật nhập viện. Và khi Phật nhập Niết Bàn, ông khóc biết. Rồi mấy ông kia mới hỏi, ông hỏi Phật coi còn cái gì pháp thiết nữa không? Hả? Nó khóc không à? Ông dạ Phật còn cái gì để dạy cho chúng con lần cuối? Ai sẽ là cái người cai quản thanh đoàn? Ngài Xá Lợi Phất đã chết rồi. Vậy Ngài Ca Diếp mới dẫn thanh đoàn về đánh Phật lần cuối nè. Có phải ổng không? Đức Phật lúc đó mới thị hiện trở lại. Phật nói, không có ai làm thầy của mấy ông, không ai lãnh đạo thanh đoàn giáo hội ta, không có giáo chủ, mà chính giới lực của ta là thầy của tụi con. Phải không quý vị? Và hỏi Ngài còn giảng gì nữa? Trong 49 năm qua, ta không có giảng bài pháp nào hết, có nói câu đó không quý vị? Ủa? Như vậy tam kinh, tam tạng kinh điển của Phật này là Phật nói xong rồi hủy bỏ hết hả? Chỗ này nói đi. À, trong 49 năm ta không có giảng lời nào nữa nè. Bây giờ ta gần chết rồi ta giảng cái gì nữa? 49 năm từ khi Như Lai thành đạo tới giờ, Như Lai không nói một lời, không giảng một câu kinh. Ủa? Như vậy hả? Bác kinh pháp, như vậy tu bác quan trai không được ăn phi thời, không được nằm giường cao chiếu rộng, hả? Không được trang điểm như nào tròn muốn hát. Ủa? Như vậy ông Phật không có đặt ra cái đó, ai đặt đây? Ông nói rõ ràng mà, có kinh điển đó. Trả lời đi. Trong 49 năm mà ta không nói lời nào, vậy chúng ta tụng cái gì đây? Kinh Địa Tạng này ai nói đây? Kinh A Di Đà này ai nói đây? Kinh Pháp Hoa này ai nói đây? Ông Phật có nói không? Nó 49 năm ai cũng biết chuyện đó mà ta không có giảng lời nào hết. Những cái đó là cái cần học. Chứ còn đừng học cả ông thầy này, vậy ông thầy kia, bà sư cô kia, cái đó chuyện của người ta. Chuyện này chuyện mình chưa hiểu nè. Chuyện đó khỏi cần đi Na Ba đi Ấn Độ, dừng ở đây cũng tìm hiểu này cho ra nè.
Cái này là phải hiểu sự chỉ định đi. Cái này là phải hiểu.
Cái này ai cũng biết cái chuyện mà trong 49 năm ngày gần rồi, ông bà ngày năm giờ còn cái gì nữa không? Ai sẽ làm giáo chủ coi tăng đoàn Phật nữa? Trong đạo ta không có giáo chủ. Ta chỉ là ông thầy chỉ đường. À, ta chỉ là cái người chỉ đường. Ai đi theo đường này thì về cõi trời. Ai đi đường này về địa ngục. Ai đi cõi này thì về cõi Phật. Ai đi cái này là cõi A-la-hán. Không có giáo chủ còn à. Ta không có ban phước về giáo quả. Ngài còn giảng xin lời nào? Trong 49 năm qua ta không có giảng lời nào hết anh á. Thôi đừng làm phiền ta nữa, để ta nhập viện. Vậy kinh này ai nói đây vậy?
Cái này là phải hiểu sự chỉ định đi sư phụ.
Không có, để tự giờ chắc là mình chỉ họ sợ. Mình chỉ là họ trốn, họ dám đi tu. Năm sau mùa hạ chỉ còn có mình thầy với con khỉ ở trên này. Mùa hè năm sau nó sợ, nó trốn hết. Để tự giác đi. Bởi vì học Phật có những cái đó là cái mà trường hạ. Trường hạ có thầy Thông Lai là như vậy đó. Quý vị sẽ đi trường hạ nhưng chỗ khác sẽ biết liền à. Mấy thầy nói là tổ chức đi hành hương, hay tổ chức làm sao kiếm tiền gây quỹ, tổ chức làm sao để mà coi như là này kia chùa cao Phật xây cái chánh điện hay là gì thì đi. Trong khi đó, trường hạ của thầy Thông Lai, trời ơi, thư ký cũng có, thủ quỹ cũng thấy mà ghi danh cũng chắc con mẹ là hết á. Cái chỗ thu tiền thì chả có con mẹ nào vô, mà chỗ xức tiền thì xức gần chết luôn. À, bây giờ nhìn coi, có con ma nào thu quỹ ngồi đó không? Có ma nào thư ký ngồi đó không? Là cái trường hạ này đặc biệt nha, thư ký, thủ quỹ cũng không thấy, thư ký cũng không thấy, ghi danh cũng không thấy. Mà suốt ngày cứ nghe mấy thầy tự minh, hết tiền rồi, thầy tự thông, hết tiền rồi. Đưa tiền đi đổ gác, trường hạ về lạ thiệt. Không cần tiền. Cần cái gì? Có trí huệ thôi. Sự nghiệp của thầy đòi chúng ta là duy tuệ thị nghiệp, trí huệ là số một. Bây giờ sáng giờ học được nhiều bài pháp hay quá mà, thầy Huệ Thành á, mà thường Huệ Thành á, để là bài pháp rất là hay, sử sự. Đây là cái trường hạ, quý vị thấy không? À, trong 49 năm Như Lai không có giảng bài nào mà giờ này ta gần nhập Niết Bàn, không biết giảng cái gì nữa. Phong nói đi, rồi nói cho ai cũng có quyền nói.
À, cái câu của bổn sư dạy á, là cuối cùng á, là cái đứa bổn sư nói là trong 49 năm qua ta chưa nói một lời nào á, là tại vì tất cả những giáo pháp của Đức Bổn Sư để lại đó, Đức Bổn Sư không có bắt đệ tử ở lại nghe theo đó mà làm theo, phải dùng chính cái tư duy của mình. Sau khi nghe lời Đức Bổn Sư, theo kinh pháp Đức Bổn Sư, là dùng cái tư để mà suy nghĩ đúng cái đó là những cái đó không làm hại ai, làm lợi cho chính mình, làm lợi cho bản thân mình, làm lợi cho chúng sanh, làm lợi cho tất cả. Khi mà ý thức được cái đó, dùng cái tư duy suy nghĩ ra đúng thì hãy theo, thì đó là Đức Bổn Sư muốn nói lại cái lời đó.
Cảm ơn chú Phong nói được 50% cái ý nghĩa đó cho chúng ta một tay. Thật ra đó, 50 năm, 49 năm mà ta không có nói lời nào hết, là vì Đức Phật nói cái pháp, cái phương pháp. Pháp có phải là phương pháp không quý vị? Nếu mà Đức Phật nói ngày xưa phải ngủ dưới gốc cây, phải ăn ngày một bữa, ai cúng gì ăn cái đó, tỳ kheo hai tuần lễ mới tắm một lần. Hả? Bây giờ mấy bà mà hai tuần lễ tắm một lần mà gặp ở cái xứ Indo nóng 125 độ đêm làm mắm hết, nó thú quá hết rồi. Thành ra y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, cái thời đó Đức Phật là cái thời Đức Phật có phước báo quá nhiều, bao nhiêu ông vua quy y Đức Phật, 16 ông vua đều quy y Đức Phật. Đức Phật gặp đầu cái ông vua này dành cúng, ông vua cái dành cúng, phải không quý vị? Cho nên không có nhà bếp, không có phiền não, đi tới đâu xin cơm tới đó, ta cúng gì ăn cái đó. Cho nên không có ban bệ nhà bếp. Thời buổi này tại Hoa Kỳ ngủ gốc cây được không? Nếu mà y như lời kinh á, bắt chước nhà Ca Diếp ngủ gốc cây được không? Hả? À, rồi bây giờ hai tuần lễ không tắm, vô đây ngồi một đám vậy đó, Phật tử nó bịt mũi hết rồi. Cho nên Đức Phật nói chúng ta phải tùy cơ mà chúng ta sử dụng. Cho nên khi thầy Thông Lai nói tu bắt quan trai là không được nằm dùng cao chư động, đúng. Quý vị vô đây có dùng cao chư động nằm, không ăn phi thời, không kể là không phải là ăn một bữa. Ở đây nhà biết họ đâu có biết quý vị ghi danh bao nhiêu người, chút vô người này, chúng vô người khác. Tới pháp tu tới giờ này mà ghi danh mới có 4 người, bởi vì nghĩ coi làm sao mà tôi chuẩn bị được. Nhưng mà lâu lâu cái bà vô, lâu lâu bà vô, đúng mày vô, đúng mày vô, phải không? Đó. Nhưng mà tự nhiên ghi danh được có cái bà kia gọi nên ngày mai, tình sau 27 người vô. Như vậy đó, thành ra chúng tôi nấu ăn, thành ra nếu mà chúng ta áp dụng cái đó, chúng ta đổ của đàn na tính thí. Thành ra là ăn, không có ăn phi thời, không có nghĩa là phải không ăn đúng ngọ, mà không có ăn bỏ phí hành động của trời. Chúng ta phải tùy cơ mà ứng biến, quý vị hiểu thầy nói không? Hả? Thành ra Đức Phật nói đệ tử có quyền để mà tùy cơ ứng biến, nếu mà y theo cái đó là phải theo luật rồi. Với Đức Phật ta không nói một lời, mà tùy theo cái pháp nào mà trí huệ của đệ tử làm được, chúng ta phải làm theo. Bây giờ thầy ví dụ một câu chuyện nè, nếu tụi con ngồi ở vị trí thầy sau này, có một số Phật tử họ đến chùa mình, họ gửi sớ để cầu cho con thi đậu, có lời đó không quý vị? Họ gửi sớ cầu cho mẹ hết bệnh, có không quý vị? Họ gửi sớ cầu cho họ làm ăn phát tài, có không quý vị? Cho nhà hàng khai trương học pháp, có cái loại cầu ăn đó không? Rồi mẹ họ đang bệnh nặng, họ cầu cho hết bệnh, mà rốt cuộc rồi đó, họ cầu cho làm ăn thì cái tiệm là làm ăn ế, họ cầu con thi đậu thì con thi rớt. Họ cầu cho mẹ họ hết bệnh, gửi sớ cầu ăn, cái ba tuần sau có đi cầu siêu, có không quý vị? Cái người này mà nó không có niềm tin, thôi nó chùa không linh, họ đòi bỏ Phật. Thì quý vị ngồi vị trí thầy, quý vị xử sao trong lúc đó nè? Rõ ràng nếu mà quý vị họ đưa cái sớ cầu ăn vô quý vị không nhận, thì họ nói ông thầy này tại sao mà vô cảm, chùa nào cũng nhận cầu ăn, mà đưa cái sớ cầu siêu vô quý vị không nhận, họ cũng nói cái chùa này coi như không có lòng từ bi, không có biết độ sanh độ tử. Mà họ đưa cái sớ rồi mà là họ mới khai trương cái nhà hàng, đúng không quý vị? Họ vô đi học cầu làm ăn mua mai bán đắt, mà mình không cầu cho họ, phải không? Thành ra quý vị thấy rõ, ngày hôm qua có một vị Phật tử của thầy là trong thọ tường đó. Quý vị thấy rõ không? Vợ chồng trong thọ tường, ông chồng vô đây có lễ Phật không quý vị? Không có, ông đem một dĩa thịt quay, dĩa thịt quay đi đâu ra ông cúng trong thành núi. Tại vì ông cúng Phật mấy lần cái dĩa thịt quay mà Phật không phù hộ cho ông bán. Ví dụ như bữa nay ông cắt cổ được 4 con heo thì ngày mai phải cúng được 8 con heo. Bữa nay ông quay được 200 con gà thì ngày mai Phật không cho ông quay được 400 con gà. Phật có làm chuyện đó không quý vị? Ông chạy ra thành núi, ông cúng dĩa về dưới này, sắc chứ đừng đắt quá chừng một khoái. Quý vị thấy không? Ngày quay vô tới đó là lũi bưng dĩa dịch quay, theo quay chạy ra trong thành núi. Ông Phật nói chê. Như vậy quý vị sự sự sao đây? Họ sẽ nói ông Phật này xuống thành núi, rõ ràng họ có hành động đó là ông Phật xuống thành núi. Quý vị ngồi đây giải thích sao đây? Tôi cầu cho má tôi hết bệnh thì má tôi vài bữa sau tôi đưa sớt cầu siêu. Rõ ràng thế nè, kiếm á, ngày mà lễ tháng năm phải không? Con có đợt sớt cầu siêu cho ai cho mẹ con không? Cầu an cho bà Lương Thiện Ngọ Pháp Căn Viên Dung, đã 87 tuổi được bệnh trật tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Rồi kế đó thái cầu an cho má nó. Đến đạt tiêu tiền theo qua làm giỏi, hai tên gửi sớt cầu an chính cầu siêu mẹ đó. Tại sao vậy? Phật không lên. Rồi có bà kia cầu cho con coi như làm ăn phát tài, lúc tụi bây giờ đang đi nộp đơn xin phá sản. Như vậy thì họ bây giờ ngồi vị trí này làm sao cho họ đừng thối tâm đây, trả lời đi. Tụi con tương lai sẽ phụ trách, tụi con sẽ tình tự ngồi lên đây, không thì không biết trốn rồi. Hay gì buổi sáng này cho con ra gác cổng thì mình cũng quên này, ngày sau nó xiên cái gì. Thế là ngồi đây né. Học đất tính đi, nếu con là con tương lai thì con là siêu bà rồi đó. Ở ngay Indo là hở cái là đưa sớ là kiếm học đức, phải không quý vị? Hả? Ở Indo cầu an cũng học đức, cầu siêu cũng học đức, cầu cho tiệm neo khai trương hồng phát cũng học đức, mà cầu không linh thì sao? Làm sao cho họ đừng thối bồ đề tâm? Thì chúng ta điêu với cái đó hàng ngày lắm, tụi con không có biết đâu. Tụi con đâu bị nghe chữ, sư phụ bị nghe chữ hoài à. Mai kiểm không chữ á. Tại vì má nó có xá lợi. Tại vì hộ niệm xong má nó có xá lợi. Má không có là chết rồi.
Thì Phật tử muốn thì mình phải hằng thuật chúng sanh thôi, tức là muốn cầu gì thì cầu đó, nhưng mà cầu được hay không thì tôi không bảo đảm hơn xui.
Mà lúc nãy chậm giết sớm tôi nói đi. Cái gì rõ ràng đó nha, cũng như nhà hoàng nghe kiểu nó nói hoài nha, đừng đưa lấy xác nha. Bây giờ cho tôi sử dụng microphone không, để vô giấy trắng mực đen, còn cái thứ mà hứa miệng không được, một ngày nào đó nó mới hồng đức, giết này có bảo đảm, hồng đức cái này cầu cầu dơ bảo đảm nó không, nó bỏ đi chùa hết rồi, phải không? Mà nói phải nhận cái nữa, còn có 50% con để có tiền đốt kinh điển cho con. Làm sao mà đừng thiệt hại cho chùa, mà đừng có xối bồ đề tâm, ngồi đây làm việc đi. Hả? Rồi, bà luật sư này nhiều ý kiến. Và cao kiến thôi nha. Cao kiến cũng sao, cứ nói tự nhiên, đi tu là thoải mái.
Bạch quý chư tôn cùng quý đại chúng, với ý kiến con là một cư sĩ, con là một Phật tử, mà con mà nếu mà con dâng cho số cầu siêu mà cầu an cho mẹ con, mà mẹ con chết thì con cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Ôi dù ăn mà mẹ chết thì không phúc.
Nhờ mà vì con biết, còn vì con có tu cho nên là con nhờ thiên đàng hạ giới này, nhờ con được học một lời Phật, cho nên những cái lời Phật chạy lên cái ngày đó giờ đó nghiệp mẹ con hết, không có đòi hỏi bây giờ cái người cái ngày đó cái giờ đó là coi như là với cái bệnh tật đó là phải chết, nhưng mà nhờ được có Phật gia hộ cho nên là chết trong an lạc, chết mà có xá lợi nhiều như mẹ. Thế thì đó là phước báu, là một cái gì thành ra là con biết, và khi mà đã là một Phật tử, một đệ tử của cái hệ thống tận nguyên này rồi, chết thế nào cũng được giảng sanh.
Ừ, đừng nói vậy, vậy chưa chắc là mà giảng sanh, mà giảng sanh về đâu mới được.
Nhưng mà nhờ có được tuệ, do sau khi mà được nghe pháp rồi nghe những lời pháp sống của thầy cũng như là mọi và cùng tu và lời của Phật dạy á, cho nên là hiểu, mà đã khi đã hiểu rồi á thì tất cả mọi cái việc xảy ra thì đều trong cảnh pháp hết, cho nên rằng là cái người Phật tử, một người đệ tử của thầy là cũng có hệ thống tần nguyên này, thứ nhất là chết không sợ và chết trong an lạc, chết trong cảnh pháp, và nghiệp nào đi theo nghiệp đó, nhưng mà vì giờ có tu cho nên chuyển nghiệp được, thay vì xuống địa ngục thì là trở lại kiếp người, rồi xong thì có thể là lên cõi trời, rồi xong rồi lên cõi cực lạc, lên nơi cao nhất. Dạ, con theo con nghĩ là như vậy, và con hạnh phúc nếu như mà cái lời cầu nguyện của con mà tới ngày đó giờ đó mà thay vì là được an, được kéo dài thêm thì coi như là được chết, mà chết trong chánh pháp như vậy thì con thấy là bây giờ được sự cầu nguyện của một cái nơi gọi là đối với con, đây là thiên đàng hạ giới.
Cảm ơn cô luật sư Thành. Dạ, tôi trả lời rất là rõ ràng, giống như là ông Trung vậy đó nha. Nhưng mà cứ trả lời đi, tại vì tụi con tương lai sẽ đối diện với những cái đó, chẳng hạn nhiều người đó họ gọi điện thoại họ cầm lên tự con mới gửi sớ cầu an, tự nhiên má con vừa chết thì nghĩ sao vậy, sao phải không linh, phải không? Bằng chứng ngào ra thấy chồng tôi thọ tường cũng đệ tử của thầy mà chạy vô đêm dĩa dịch quay chạy thẳng xuống xuống thần núi à. Tại vì cúng ông Phật mà ông Phật không có giúp cho làm một, hay gì giết hai con heo thì về giết với bốn con heo, quay được 200 con vịt quay thì ông giái chi, ông giái cho cái ngày lễ vu lê pho này là ông giết được nhiều vịt một chút, con vịt quay đó để ăn vu lê pho, mà ông Phật này ông không giúp cái chuyện đó thì nó chạy ra thành núi, phải không? Kiếp sau xin đừng làm Phật, xin làm thành núi để ăn vịt quay. Làm Phật ăn chay cực lắm. Sao trời ơi, rồi bác Thiện Châu.
Kính bạch sư phụ, à, đây là con xin có một cái ý kiến con hỏi thôi.
Yeah.
Yeah. Trước khi mà con theo sư phụ con biết về đạo pháp á, thì con là một thầy tướng số và cũng một thầy phong thủy.
Yeah.
Và về cái vấn đề mà coi như là không giáo á, thì cái việc đó là con cũng hiểu rồi.
Yeah.
Nhưng bây giờ nó có một cái trong Phật pháp của mình á, là theo sư phụ mà chỉ dạy á, và là coi như con có đọc sách á, thì nói rằng á, chúng ta là muốn để vãng sanh. Thì bây giờ có nhiều người bạn của con, bây giờ họ hỏi như thế này, họ cũng có sách rồi hỏi là anh vãng sanh, nhưng mà có ai về anh biết đạo Phật thì anh bảo là vãng sanh, nhưng mà về cái thế gian ở ngoài thì chúng tôi á, thấy đây là ma quỷ. Nó nói như vậy. Rồi họ đưa ra một cái thí dụ ở bên Trung Quốc. Một cái gia đình là có bốn người, mà vợ chồng và hai đứa con. Mà khi mà có như là vãng sanh mà cầu nguyện sao cái tên gì đó con cũng không quên nữa. Rồi á, là cái đứa con gái á, nhảy lên ngồi ở trên bộ phản á, thì là coi như là vãng sanh trước. Rồi ông cha đó tiếp theo lên ngồi
ông bạn Đông Quẩn.
Dạ, rồi ông cha cũng vãng sanh. Bà mẹ đi ra ở ngoài đồng quá để kêu cái thằng con trai đang cày cuốc ra ngoài đó, rồi nghe nói rằng vãng sanh. Sao không chờ nó rồi thì đứa con đó cũng vãng sanh luôn. Dạ, rồi để nó khi bao vợ về răng lấy quay gì đó cũng vãng sanh được. Trong gia đình như vậy, cái gia đình đó là vãng sanh bốn người. Đó là theo đạo Phật của chúng ta là coi vạn sanh như vậy, là tức là coi như là quá quý trọng rồi. Nhưng mà ở ngoài thế gian họ cho một cái gia đình đó là vô phước và coi như là chết trùng chết yểu gì đó rồi á, cái gia đình đó không quả giảm mà để viếng. Thì họ hỏi con á, thì theo như vậy á, để mình đến bà bạch mình sư phụ rằng á, cái trường hợp đó để mà muốn giải quyết thì giải quyết như thế nào và làm sao để cho thế gian họ hiểu đó, bởi vì cái thế gian họ đâu có đặc biệt hiểu gì về Phật pháp hết cả, mà họ chỉ biết là có như thị đó là họ sợ là nội ma quỷ tội phá thôi đó.
Thật ra là họ nói sai hoàn toàn cả cái câu chuyện họ đưa ra. Thứ nhất, nó không phải là giảng sanh. Ông bà Long Quẩn là gia đình tu thiền, ông Nguyên là một cái nhà quan, ông có tài sản sự nghiệp rất là giàu, nhưng mà khi ông ngộ đạo rồi đó, ông đem cái tài sản dọc gà châu cáo một xe, ông chở ra ngoài sông ông đổ có cái gì à. Cái đầu tiên là ông tự tại về ông bắt chước Đức Phật là coi như là tài sản cũng như là cái đồ bỏ. Nếu mà ông hơn cái chúng ta đó, cái người phàm phu nó sẽ nói thế này: tôi mà nhân bằng Long Quẩn hồi thầy học cái câu chuyện đó, đó là tôi sẽ đem tiền này tôi bố thí, tôi làm phước, phải không quý vị? Rồi quý vị thấy rõ ràng, nếu tôi là người ở Đồng Nai, ở Biên Hòa thì tôi ngay về cái quê của tôi bố thí là tôi còn cái bản ngã không. Cái thứ hai đó, tôi có giàu cái mấy đó, tôi cũng không, tôi cho hết ông nội, tôi cho hết ông ngoại, rồi tôi cho làm sao tới bên vợ, bên chồng, mà tôi cho làm sao đồng đều được cho hả, mà tôi cho rồi ta bu lại ta xin mà tôi không thể nào mà thỏa mãn hết. Đâm ra là tôi xin là không có làm tròn. Bởi vậy cho nên, ngày đen ngày đổ, À, thì cái đó là cái vàng bạc là con rắn độc nó. Quý vị thấy từ khi quý vị còn nghèo ở Việt Nam, quý vị không gửi đồng bạc nào thì thằng em quý vị có hiếu. À, đứa em quý vị có nghĩa, thằng em rể con dâu có hiếu. Bắt đầu quý vị gửi tiền cho bà già quý vị là bà già quý vị bị sâu xé, có không quý vị? À, cho nên tiền bạc là con rắn độc. Cho nên ngài đem đổ, cái đầu tiên phải muốn biết rằng mấy người lên án đó là con mình có dám đem đổ không. Bây giờ đó, mấy cái người nào mà nói câu đó là họ có xe, họ đem lũi xuống sông để cho hết đi, họ bỏ hết nhà lầu sơ, họ bỏ đi đã. Hay là những người nói đó đó là đang ở nhà hậu sinh mà con đứng tên, đang ăn phút tem mà lấy tiền phút tem là đi làm những chuyện rùi bu, lấy tiền phút tem để mà gửi về quỹ đạo Việt Nam nữa. Cho nên cái đó là điểm thứ nhất, người ta tự tại về tiền bạc. Cái thứ hai đó, không phải giảng sanh mà tu thiền, ta kêu là vô sanh. Tức là họ không còn sanh nữa, mà họ cũng không còn tử nữa. Họ đi về cái cõi gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là cái cõi không còn tham sân si, khác cái cõi cực lạc. Cực lạc là cõi còn tham sân si, vì nó có chín phẩm, chỉ có thượng phẩm mới là hết tham sân si. Còn thầy trò chúng ta, những cái người này tu nè, vẫn còn đầy đủ nợ nần của chúng sanh, nợ gà, nợ vịt, nợ cha, nợ mẹ, kêu là đối nghiệp vẫn sanh. Lên nó tu từ từ, chúng ta mới tiến lên tới cái quả vị cao, rồi chúng ta xuống đây, khi đó thị hiện làm hòa thượng Tiên Hóa, làm hòa thượng Thương Vân, làm hòa thượng Tịnh Không, làm những bậc kia để mà trả nợ cho chúng sanh. Cho nên họ hiểu lầm mấy câu đó, họ trở về cái cõi tu thiền, họ không về cực lạc, họ mà về cõi kêu là Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Là cõi đó không còn tham sân si, là con họ chết tự tại. Cái thứ hai, bữa đó con gái khi mà lên đó ông Bậc Từ Quan rồi thì làm nghề với quý vị, lên rừng ở trong cái chỗ bụi tre, mới mà làm cái nghề là vợ ông ấy nói bây giờ mình tài sản mình đổ hết rồi, ông là quan lớn của triều đình, ông từ chức quan rồi bỗng lộc ông từ hết, ông lấy gì sống đâu. Bà biết nghề gì? Tôi biết nghề đang giỏ, ông biết nghề gì đang thúng. Thôi giờ hai vợ chồng mình lên kiếm cái rừng tre và ngày ngày chặt tre và đang thúng, đang rổ và giao cho cô con gái Úc đi bán. Thằng con trai thì khi đó lên phá rẫy để mà làm rẫy, con gái thì đi bán rổ với ổng, và bà già thì ở nhà cũng thỉnh thoảng ra làm rẫy và nấu ăn. Một bữa đó thì ông bằng ông Vững, ông nói con à, ra coi mấy giờ rồi. Hỏi chi vậy cha? Coi cha cần giờ ngọ. Hỏi chi vậy? Thì con chứ đi ra thôi. Là khi hỏi xong, con gái ra nó dụng đó, ông cha bữa nay không có mặt trời, không có tại sao mặt trời, bữa nay là nhật thực, mặt trời không có. Ông nói đưa ra tao khỏi là tao muốn canh giờ ngọ, thì giờ của Phật tao muốn biết cái giờ ngọ mặt trời đứng hồi xưa không có đồng hồ. Thì con gái nó suy gạt kia, ông ra ông chạy ra ông coi, thì cô con gái trên là viên chiếu. Cái bộ đòn của ông cha nhào lên, cô ngồi chiếc vàng, cái ông vô tới nơi, cái ông nói, ủa? Ông rờ thấy nhỏ, ông thở trời, con gái ta nó lanh lẹ quá, nó đi trước ta, nhỏ này nó khôn thiệt, đáng lẽ nó phải đi sau ta chứ. Nói xong rồi, ông mới ra là ông sắp lửa, sắp củi, và ông đốt thi con gái, đốt tỉnh đơn, đốt cái xác. Ông đốt xong rồi thì cái bà bạn, ông bạn đó, ông có một vị quan mà đương triều mới đi thăm, à đi thăm bằng ông Vững đó. Tại sao ông từ quan rồi ông liên lạc với tôi nhớ ông đó, ông lên sống kia mà nghèo hèn đạm bạc thế này. Thì ông nói tao mệt quá, nãy tao mới vừa đốt thay con gái tao, nó chết rồi, không có tiền mua hồn, mới đốt cũng chưa có kịp khúc xương nữa. Thôi bây giờ tao mệt quá, cho mượn cái đùi nghỉ chút coi. Ông nằm lên cái đùi của ông bạn kia, ngồi trên cái bộ dán, coi như là bộ dán cổ. Cái ông này giùm luôn rồi, lại thấy ông ngái chút ngưng ngái rồi xuống chết rồi. À, ông đi lẹ như vậy đó, ông vừa ông này phải đợi, ông này phải kêu người lính vô để mà chôn cho cái ông bằng lung bự. Thì bà vợ đang ở ngoài đó, như vậy về cái bắt đầu cái nghe tin chồng chết. Ông kia kể là chồng chết như vậy, cái đó ông già vô tình vô nghĩa, đi trước không chờ ta, và bà cũng tịch luôn. Thằng con trai nó đang cút đất rồi ruộng, nghe tin người ta chạy ra nói ơi ông, em ông đi rồi, ba ông đi rồi, bắt rồi, ông nói vậy cũng chống cuốc đi luôn. Thành người ta tự tại, người ta tự tại. Bây giờ nói là ma quỷ cái gì? Ma quỷ là vậy nè, quý vị sẽ bị già lớn lên cỡ chừng 60 mấy 70 tuổi, khi quý vị không còn giữ con trai con gái, tay rụng trai rẫy, quý vị là những cái chanh là hết nước. À, khi quý vị còn khỏe sáng sớm, thằng rể trở lại một đứa cháu ngoại quấn cái khăn và đưa một thùng tả hai chai sữa, con dâu trở lại một đứa cháu nội với một cái giỏ sữa ba cái giỏ tả, vì biết rằng đi giữ baby sit tốn tiền lắm. Và mỗi một sáng khi mà quý vị còn sức dắt ra sữa, dắt ra nước, thì cháu ngoại trở lại ba đứa, cháu nội trở lại ba đứa, rồi chiều nó về nó không cảm ơn. Mình đã nuôi nó ra, nó chưa tạ ơn cho mình, mà tay già sức yếu, mình giữ cháu nội không tròn, cháu nội quyến lộn cháu ngoại, chiều về đứa thì chảy máu cam, đứa thì chảy đầu, nó còn chằn nhằn. Ba giữ không thương con tôi, ba giữ cho để con tôi để cho nó chảy mũi. Như vậy quý vị thấy con khổ không ha? Cho nên một thời gian quý vị bệnh, chịu sốc, quý vị đó đâu có giữ quý vị nữa. Nó đẩy quý vị, khi mà nó không còn cái gì để mà lợi dụng quý vị nữa, nó đẩy quý vị vô nhà dưỡng lão. Khi vào nhà dưỡng lão rồi vì bị sốc, cho nên quý vị đẩy những cái xe lăn, quý vị đi như những bóng ma. Đã thật đó là những cái bóng ma, bóng ma tóc bạc, tay da mồi, rung yếu. À, thầy vô thầy sửa điểm, thầy lòng ơn nhắn dùm con ba, nó vô nó thăm tôi, dầm vô nhắn dùm thằng Tư. Quả thật đó là những con ma con quỷ, như là những cái xác đi biết nói, ỉa chi lấy dầm, đó là những con ma. Và chết nằm muốn chết không được, muốn sống không được, vì không chịu chết, vì nhớ thằng cháu nội, vì nhớ thằng cháu ngoại, vì tiếc rằng cái nhà mình đã quýt lên. Đó là những con ma. Còn chết như bằng ông quẩn là chết tự tại. À, cho nên nói cho người ta hiểu lầm, không phải giảng sanh đâu. Cái đó là thiền sư ra đi tự tại. Muốn biết bóng ma bóng quỷ ở đâu, vào nhà dưỡng lão nó sinh hồn thì thấy những cái bóng ma bóng quỷ đi lang thang kêu gào nhớ con nhớ cháu. Còn trong này á, con trai cũng chết, con cháu cũng học cắt cái ái rồi, ái hà thiên xích lãng, cái sợi dây xích ái là cái sợi xích của cõi trời. Chắc rồi, khổ ải dạn trùng ba, chúng ta khổ gì đi tìm tài sắc danh thực thì già cũng đổ và nhà cũng đổ luôn, danh vọng cũng đổ. Cho nên những người đó là họ không còn có sống và cũng không còn có chết. Cho nên những người đó là những người tự tại, hiểu lầm rồi. Quý vị có ngon hơn không? Chừng nào mà quý vị làm như bằng lông quẩn á, có bao nhiêu tiền đem đổ với xong đi, rồi mất thuê bình bằng lông quẩn. Còn cái đường quý vị đi về đâu? Quý vị sẽ là bóng ma trong những nhà dưỡng lão. Vô coi đi, những con quỷ tóc bạc, da mồi, rung, đẩy từng cái đó, mà vô đó, à những con quỷ, con ma đang ở trong đó, đồ ăn, đồ mỹ ăn không được, chút xíu nó đổ thùng rác, để rồi nó sạc tiền của chính phủ, 5.000 đô la một tháng, 7.000 đô la một tháng, và những người, những con bóng ma đó vô chẳng bao lâu là thành quỷ hết, thì chết hết rồi, một quỷ gì? Quỷ cô đơn, hiểu chưa? Nói cho họ nghe vậy nó tỉnh liền. Làm được như bằng lông quẩn thì mới làm. Bây giờ trở lại cái vấn đề hồi nãy, những người đặt sớ cầu an cầu siêu mà không có linh, quý vị xử như sao? Tôi tóm lại đã một tiếng rưỡi rồi, cho quý vị lắng nghe tôi nói này. Khi đó là một cái đề tài thi cao đẳng Phật học trong một mùa hạ năm 1970, mà chúng tôi đã được cái câu đó, thì đa số 90% tăng sinh đều rớt cái câu đó. Thật ra câu trả lời là như thế này. Thưa quý vị, trong đạo Phật, Đức Phật ngài đã có cái đại duyên cảnh trí, ngài coi sanh tử và giống nhau, không sai biệt. Cho nên quý vị cầu với Phật, mà lại đến đây Đức Phật đối với sanh tử, và Đức Phật rõ ràng, quý vị làm ơn lục lại tam tạng kinh điển Đức Phật, không có công tác nào Đức Phật nói vô đây mà xin ngài sẽ được vào, vô đây xin ngài sẽ được đậu, vô đây xin ngài sẽ được sống mãi, vô đây xin ngài sẽ được coi như là mọi sự như ý. Mà Đức Phật giáo lý của ngài là để giải quyết tham sân si, và giáo lý của ngài không có một công tác nào. Mình nhớ kỹ, khi quý vị vào chùa quy y, tôi cũng không có công tác nào mà chúng tôi bảo đảm với quý vị là cũng không có bộ kinh nào mà nói cho quý vị là được vào, không có bộ kinh nào nói cho quý vị bất tử, mà chỉ có bộ kinh là chúng ta sau khi xả hết báo thân này, chúng ta đi vào lục đạo luân hồi. Cõi địa ngục là thấp nhất, cõi ngạ quỷ là do những người sống bọn sẻn, cõi súc sanh cho những người sống mà không biết cha biết mẹ anh em, và cõi Atula là những người tu làm trời làm phước mà còn nở sanh, và cõi trời là tu tập thiện, và một cõi nữa kêu là cõi niết bàn cho những vị là chính A-la-hán, và một cõi nữa là tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Cho nên Đức Phật chỉ là cái người chỉ cho ta con đường thoát khỏi luân hồi sanh tử. Có tham sân si là đi vào ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có tham sân si là đi vào các cõi mà niết bàn của trời của Phật. Cho nên không có cái kinh nào mà bảo đảm là sống mãi. Đức Phật 80 tuổi vẫn xả cái thân tứ đại này, và cái Phật tánh bất sanh bất tử, quý vị đều có cái đó. Chỉ cho quý vị có cái thân vô sanh bất tử, đó là Phật tánh. Còn cái thân này là cái thân kêu là báo thân do nghiệp. nên chỉ nói thế này, quý vị vô, chúng tôi không thể làm thối tâm quý vị vì tùy hỷ chúng sanh. Nhưng mà trong kinh Phật, khi quý vị nhớ khi quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng, không quy y tổn hữu ác đảng. Phải không quý vị? Nguyện làm cái việc lành, không làm cái việc ác. Rõ ràng, giữ cái giới đầu tiên không sát sanh để được sống lâu, không trộm cướp để được giàu sang, không có ngoại tình để được gia giàu hạnh phúc, không nói láo để được uy tín, không uống rượu để khỏi bị mất trí huệ rồi phải đi dư ai. Trong này không có công tác mà giới quy y, không có cái hợp đồng nào là bảo đảm gửi sớ cầu an sẽ được an, gửi sớ cầu siêu sẽ được siêu, mà siêu hay không là quý vị phải tích luyện công đức. Còn không có cái hợp đồng nào quý vị. Vào trường hạ có ngày hôm nay là phải học như vậy. Những đề tài này nó mở cho quý vị một chân trời trí huệ, thấy không? Còn quý vị muốn đi học chỗ khác thì vào cái trường hạ các họ chỉ quý vị. Tổ chức hành hương Ấn Độ kiếm bao nhiêu tiền lời nè, tổ chức Phật học kiếm bao nhiêu tiền nè, tổ chức đi chỗ này chỗ kia, còn đây không có. Để khai mở trí huệ. Có thể nói gì không?
Dạ, thưa sư phụ, còn giờ con kể lại
cái chuyện. Kể đi, kể đi. Rồi kể.
Cái này là chuyện mà ở trong sự tầm này tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng mà con muốn kể lại để cho mọi người thấy cái sớ cầu an nó rất là hữu ích, và nó có cái
nhưng mà phải nói cầu an có người cầu được mà có người cầu không có được.
Cái này là kể về cuộc đời của một người bạn đồng tu ở trên Oklahoma, đã nhiều lần về làng A Di Đà để mà dự khóa tu gieo duyên, và người đó là vừa qua đời vừa qua. Thì trước khi người đó mất á, khoảng 3 tháng á, thì một cái người tức là bị một cái sạn ở trong mật á, người đó là bị đau đớn, tức là hàng ngày họ cứ bị đau đớn ở trong bụng á. Rồi khi mà đi gặp bác sĩ thì bác sĩ mới là coi như chuẩn đoán là họ có sạn trong mật, rồi cái là đưa vô bệnh viện mổ. Sau khi mà mổ đó thì về đó là cái vết thương đó, mà cái người đó năm nay là 70 mấy tuổi rồi, thành ra là người đó cứ đau đớn hàng ngày, đau đớn đi đứng không được. Thì sau khoảng chừng 2 tháng đó thì cô Hồng Châu, rồi là chính bản thân thôi, đến là để mà khuyên nhủ người đó nên đi dự pháp hội của ở trên làng A Di Đà Con Rô. Thì cái người đó mới đi lên tới làng A Di Đà Con Rô để cũng đi dự pháp hội, có nhà trong làng luôn. Thì lên đó mới gửi viết cái sớ cầu an, người vợ cầu an cho chồng và người chồng cầu an cho chính bản thân tại đau đớn như vậy. Thì khi lên đó thầy sư phụ mới mở một cái hôm Tết mà Xe Đàn Diệu Sư đó mới mở khóa để cho tất cả những Phật tử ghi danh để mà vô hồn giải nghiệp. Cái đó là một hình thức giải nghiệp, và trong cái đó có cái sớ cầu an cho chính bản thân. Thành ra là khi cái người đó về nhà đó thì khoảng 2 ngày sau thì nó không còn đau đớn nữa. Nhưng mà ở trong đó cái vết thương ở trong nội trong đó nó vẫn hở ra, nó vẫn huyết, tức là nó vẫn chảy máu trong đó. Thành ra là khi mà vô bệnh viện đó, người ta truyền máu thì cái người bạn đồng tu đó mới nhớ là những bài pháp của sư phụ, nên là nói là bây giờ cái thân này là sanh ra là giả rồi, có nếu mà củi hết thì lửa tắt, nên họ bác sĩ gợi ý là mổ để mà làm cái vết thương ấy lại đó. Thì cái người đó không đồng ý mổ nữa mà phó mặc cho cái số, nhưng mà họ không đau, bác sĩ vẫn là vô máu hàng ngày, nhưng mà người đó cái lào cái là không đau. Rồi cái khi mà người đó vô bệnh viện đó thì có liên lạc với sư phụ đây, thì tôi vẫn liên lạc đều sư phụ hỏi cái thời tướng như thế nào. Người đó hoàn toàn không có một cái thời tướng nào sắp sửa ra đi, chẳng hạn như là thở cá, chẳng hạn như tay chân giật hay lông mày giật, hay là nói tay bắt bướm nhảm nhí, hoàn toàn không có một cái thời tướng nào hết. Cho tới lúc mà 2 hôm trước thì người đó nói
là tối họ đi. Chính bản thân họ nói với người vợ là tôi vô thăm á, họ nói là tối họ đi, nhưng hôm đó họ không đi. Qua hôm sau á, thì khi mà bác sĩ nói ô cái này là ổng xong rồi, thứ hai cho ổng về, ngày đó là ngày là thứ bảy, thành ra tháo hết dây đồ hết, ổng sống rất là thoải mái, ổng nói chuyện rất là tỉnh táo. Cho tới khi mà tối ngày thứ bảy á, thì chiều thứ bảy ông nói thôi nha bà, ổng nói với bà vợ đó, bà nghỉ ngơi đi, đừng có coi chừng tôi, lát nữa tôi đi đó. Mà ổng vẫn khỏe khoắn và tỉnh táo. Rồi tối đó ổng an nhàn, ổng ra đi trong giấc ngủ. Thì cái đó rõ ràng á, là nếu mà nhìn thấy cái vấn đề Phật Pháp vi diệu á, là sau khi 3 tháng trước người đó mổ đó, khi mổ xong rồi đó, về nhà mà cái vết thương ở trong đó, nó đau đớn, hành hạ đau đớn lắm. Nhưng mà khi lên trên làng A Di Đà, ở trong cái tai nạn dược sư á, là cái người bạn đồng tu đó gửi cái sớ cầu an cho chính bản thân, và người vợ gửi sớ cầu an cho người chồng, thì rõ ràng không thể nào thay đổi được cái số hết. Nhưng mà khi cầu an ra đó, là người đó cái bệnh mà khi chết á, tại vì sư phụ giảng nhiều bài kinh, chúng ta biết hết là khi mà sắp sửa ra đi, con người cái thể xác này rất là đau đớn, mà rõ ràng cái người đó không đau đớn. Đó là cái sớ cầu an đã giúp cho cái thân xác người đó không đau đớn trước khi ra đi. Và khi mà vào quan tài để giải nghiệp, rõ ràng cái nghiệp người đó đã giải được, nên khi ra đi họ đi một cách thanh thản, không đau đớn. Đó là thấy tương, nó mới thấy được cái thọ, rõ ràng cái sự vi diệu của cái sớ cầu an. Rõ ràng cái sớ cầu an nó có hiệu lực, nó có cái lợi ích cho cái người thành tâm gửi cái sớ cầu an. Và cái đó là tôi gửi một cái gợi ý, là cái câu chuyện này là có thật. Cái người Phật tử đó, sư phụ đã đi đám tang, đã làm đám tang cho người đó, là ra tôi gửi ở đây cho tất cả đại chúng thấy được là cái sớ cầu an không phải là không có lợi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn cái phòng. Mà thật ra tôi nói với vị nè, có người dự trai đàn dược sư hết bệnh, mà có người dự trai đàn dược sư không bệnh, tại sao Phật lại là có tâm là phân biệt cho người này không cho được kia? Mà nãy mình giảng Phật tánh là tâm vô sai biệt. Thật ra đó quý vị nhớ, đầu tiên vô trai đàn dược sư là chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh, rồi cái người đó bệnh tu phiên là bố thí phóng sanh tùy theo cái nghiệp của người đó, chứ không phải là ai mà có những việc Phật làm không được. Tôi thí dụ vậy thôi. Bây giờ nè, con á là ông Minh Công từ bên Tây qua đây. Con năm nay 48 tuổi, từ nhỏ tới lớn chưa lấy vợ lần nào, tức là còn organic. Thì bây giờ con lại chuẩn bị đã yêu thương một cô gái tại Cali. Cô này đã có một đời chồng, có đứa con teenager, và sang năm con 49 tuổi, mẹ con đưa qua đây, mẹ con muốn con xuất gia. Con là cái người có chủng tử tụng chú Lăng Nghiêm, được tụng cô hồn đức đánh như bay, cô tụng con tụng như gió, cô hồn đức tụng địa tạng đánh con cũng tụng được, tức là con đã tụng kinh chú Lăng Nghiêm mà tụng như bay, là con phải có chủng tử rất là tốt. Mẹ con nói ngày nào con xuất gia bà sẽ xuất gia, bà đâu mất rồi, phải không ba? À, mà sư phụ cũng offer cho con vô đây con tu theo giống như chương trình của sư cô Hồng Đạt từ bên Tây Đức qua, con mình phát qua. Sư cô Hồng Đạt từ Tây Đức, cô làm cho hãng máy bay. Cô nói mỗi lần con bay qua đi tu 3 tháng, sư cô bút vé cho con đi phi, là được một cái phước thứ hai. Mẹ con vô đây thì cho ở trong làng luôn, để cha mẹ con cùng tu, đó là cái phước báo không ai cộng được. Thì như vậy, con khỏi cần cầu siêu, con làm cho mẹ con vui. Mẹ con chết ở trong làng Vĩ Đà, mẹ con thấy thằng con trai của mình đi vào chánh pháp, mẹ con thấy thằng con trai của mình trở thành chủng tử Như Lai, mẹ con thấy thằng con trai của mình sau này sẽ ngồi trên pháp tòa, sau này nếu không lên pháp tòa được sẽ giống như thầy Tệ Như làm những chuyện giúp đỡ chúng sanh. Mẹ con thầy không cần cầu, mẹ con cũng về cõi trời. Mà ngay khi con qua đây, con cạo đầu, con xuất gia, con đứng vào hàng chữ Tệ, là mẹ con nó siêu chưa quý vị? Siêu, ngay còn sống vào làng Vĩ Đà đã lên cõi trời rồi, không cần chờ chết để tội sớ còn siêu. Nhưng bà nói một câu, ngày nào con lấy người vợ này đã là nửa đời chuông mỏ, tức là có một đứa con, mà đứa con Mỹ này nó là teenager, mà trong khi đó thì đương nhiên ngày nào nếu hỏi ngày nào con bất hiếu, thầy có thể trả lời rằng ngày con lấy vợ là ngày con bất hiếu. Như vậy thôi. Và như vậy con vào đó rồi, mẹ con buồn, mẹ con nói mày lấy vợ rồi tao không về, tao giữ cháu cho mày, tao sẽ đi theo thầy Thông Đa vô làng Di Đà. Và trong khi bà buồn, bà tủi, bà giận thằng con trai này, hồi đó mình bây giờ nó đi làm đến nuôi con người ta mà nó không nghe lời. Trong khi thầy đã từng tụng kinh Địa Tạng, con nó cũng từng Địa Tạng, kế bên con là ông Trung, ông cũng đã từng đi vào con đường hiểm nạn đó, trong đó có nhiều cụm trái sư tử nó giật nát thay, mà tại sao con thấy người đi vô con không nói cho người đó biết? Bên sau lưng ông là ông Tư Lùng, hồi đó là cao tới 1.6 feet, lấy vợ rồi, hồi đó là sĩ quan tình báo quân đội 2 mà lấy vợ rồi, nó đi riết lùng còn chút xíu, tại sao con vào con đường hiểm nạn đó mà con không nói cho cái người này sắp đi vào đó? Có phải chỉ Địa Tạng có đoạn đó không con? Quải trừ con có pháp lực gì, con cưới con vợ đó xong con dẫn nó vô làm đệ tử của ông trước liền? Thì đó là pháp lực diệt trừ con sư tử, thu phục nó. Cho nên khi đó, đó con mà đi vào con đường hiểm nạn đó rồi đó, thì con gửi sớ cầu cầu an cầu siêu cho mẹ con, Phật Thích Ca cũng cứu không được, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Không ai cứu được đó. Cho nên cái chuyện này là chỉ con đường con đi thôi. Thành ra có người làm được mà có người làm không được. Rồi là đưa cô Hồng Tâm có cái pháp thực gì để giúp cho con, để con cứu được, để con cứu được con cọp đó.
Dạ, kính bạch sư phụ, thì thật ra thì con cũng trải qua rồi.
Dạ.
Con muốn chia sẻ.
Con đã đi vào con đường hiểm nạn đó rồi. Giờ thấy ông sắp rút đầu vô và sang năm nó tới là 49 tuổi, vừa thái bạch cũng banh sát cũng tán tận luôn.
Thì thật ra sự ra thì con đường đi tu thì khó lắm. Dễ mà khó, nhưng mà cái khó nhất là dính về cái ái khó lắm. Nhưng mà cũng con nghĩ là cũng gỡ được. Bởi vì là kinh nghiệm của con. Thì hồi năm con 33 tuổi rưỡi là con lấy chồng.
Yeah.
À 33 tuổi lấy chồng thì 63 năm rưỡi sau á, thì con chồng con chết.
Yeah.
Mà chồng con chết thì con còn được con nhỏ 3 tuổi rưỡi.
Yeah.
Rồi khoảng 45 năm sau á, khoảng 40 mấy tuổi á, thì con có Việt Kiều được qua.
Yeah. Việt Kiều được.
Dạ, thì con là khi đó là con nghĩ là mình lập gia đình thì để cho
tức là chồng con ở Việt Nam là chết rồi.
Dạ.
Và tới là Việt Kiều.
Vì
dạ.
Khi đó là cũng
mà Việt Kiều phải rõ là Việt Kiều Campuchia hay Việt Kiều Mỹ.
Việt Kiều Mỹ. Nhưng mà thật sự ra là trong cái thâm tâm con á, là con nghĩ là mình đi là mình cũng có một cuộc sống là hạnh phúc.
Dạ.
Mà con cũng không dám nói gì, là con cũng nghĩ là con cũng tự hào là con cũng là một người vợ và người mẹ rất là tốt.
Yeah.
Nhưng mà khi mà 2 năm mấy sống với nhau á, thì con mình thấy cuộc sống nói chung là thật sự ra là từ việc chấp nổi và mình cố gắng thích mấy á, thì cũng là chấp nổi thôi.
Chấp nổi á, nó cũng dạ. Có cái thẹo.
Dạ, mặc dù con á, con tự hào lắm, mẹ, người mẹ chồng á.
Những cái chuông mà bể rồi nó hàng không được.
Dạ. Người mẹ chồng
là con á,
người việc mẹ chồng thì kêu nó là khi nào cũng thích đi casino,
dạ.
Đánh bài, dạ. Mà con cũng chăm sóc từ A đến Z.
Dạ.
Con chồng con cũng chăm sóc từ A đến Z.
Dạ.
Chồng con cũng nâng khăn sửa tuổi từ A đến Z, con dạ. Làm bằng cái tâm.
Dạ.
Nhưng mà sau hai tự nhiên chẹn pháp trong sàng thì đương nhiên có những cái vấn đề gì đó không có bất như ý. Thì có cuối cùng con về lợi dụng một cái cơ hội là người ta có một cái việc chuyện gì ta cũng không đồng ý với con á. Thì con cuối cùng con cũng nói là thà con nghĩ trong bụng là con sẽ chết liền, lý gì cũng sẽ chết liền. Bởi vì là một người đàn bà khi mà mình bỏ chồng được nhưng mà không bao giờ mình bỏ con.
Yeah.
Còn người đàn bà mà khi mà bỏ con mà đi theo người chồng á thì là hết sai rồi.
Yeah.
Cho nên con lý dị. Thì lý dị khi đó còn con lý dị sống mấy năm thì con thấy là việc chấp nổi không bao giờ, mặc dù người đàn bà đó có tốt hay là không tốt cũng được, rất là khó chấp nổi, nó gan nổi đâu. Thì trong cái vấn đề của chủ thì nói chung về tình cảm thì cũng khó nói, nhưng mà con nghĩ thật sự ra là khổ lắm. Và điều thứ hai mà thứ lúc đó con mà con vớ mê nữa, mấy năm sau á con còn quen mấy người mà con thấy là
xin mấy người nữa.
Dạ. Thì
tức là sân khấu về khuya mà vẫn còn có
khán giả. Vì con mê. Thì con quen khi nhân đề khi đó 2 là mình sợ mình thấy không
có nói vậy là không nói thương chưa cái lần nào tôi đâu sợ đâu.
Thì thà hai lần sau thì không con không có cười, nhưng mà con họ rất là tốt, phải nói là tiền tài địa vị danh vọng mọi cái là thấy họ là những người nước ngoài mà rất là tốt. Nhưng mà cuối cùng con suy nghĩ lại, con nói tại sao như vậy, mình không, đó là hai lần trước là thử thách rồi, hai lần sau á, hai lần trước là khổ, hai lần sau thì thấy là chỉ có sướng, chắc là sung sướng lắm, nhưng mà chỉ có thời gian ngắn thôi. Con nghĩ như vậy cho nên con cuối cùng con tự con quyết định con xin sư phụ để xuất gia. Thì cho nên con cũng vấn đề về chủ thì con nghĩ cơ hội là đến rồi, đừng có phải, mặc dù là chuyện tình cảm nó khó lắm, khó giúp lắm, nhưng mà để cái con gọi là khi cái thời gian
khi sau này là ông cũng chưa có vào khăn cọp, làm sao bắt được cọp, ông muốn thấy con cọp như thế nào.
Nhưng mà cơ hội là coi như là khó lắm. Thật sự là khó lắm. Khi con Melody về, thật sự ra là khi mà chấp nổi là teenager là khó lắm, khó
mà. Dạ, hiểu rồi. Tức là cái kinh nghiệm con là mấy lần lên xe qua nha. Dạ.
Rồi xong rồi cuối con cũng nghĩ thôi. Cho nên con nghĩ là chủ còn vấn đề. Vậy là không, cái lần mà trước khi con theo muốn đi xuất giá thì con phải là, vì khi đó là tình cảm có người tốt quá mà con cũng là khó làm gì mình để cho mình phải thất vọng hay gì hết á, nhưng mà con phải đấu tranh tư tưởng rất là khó trong mấy năm trời, rồi cuộc con mới giúp được. Thì cho nên vấn đề của chủ thì chủ mới quen cô có một năm, cho nên không có gì là lại quan điểm mà chủ mà, nhưng mà vì chủ nói là chủ quen cô đó là để tung đồng đi
cái bản đồng tu để làm chuyện thực thiện.
Nhưng mà chủ đồng tu thì thật sự ra chủ nên nắm bắt cái cơ hội này, thì rồi chủ mà coi như đồ lại cho cô đó để cô đi tu đi.
Tại cái đồ lại hay khó đó.
Bởi vì cái điểm mà nói là hai người cùng để đi trên
con đường. Bởi vì biết cái tiền đổ không? Mời thầy đổ cơm hay là cơm đổ thầy?
Cho nên đồ là đồ điểm. Nhưng mà thầy mà chủ đó mà cử đồ mà nói để lấy nhau để đi trên đường đạo hay không, nghĩ chắc là để đi xuống nhưng phải đi lên.
Dạ cảm ơn cô. Ủa cái microphone sao tự nhiên bây giờ nó không bị hú, cô bỏ cái gì vô thôi. Đúng rồi, nó cần cái này nó không hú nữa. Phan Phan nha, chú Thiền Châu nha. Hồi nãy có mấy người hỏi tôi, không ai những người nào nói sao sư bác Thiền Châu bữa nay thấy giàu quá. Vậy tôi nói là tại vì mới bỏ lệnh vợ qua, chú bằng Phật có phải mới bỏ lệnh vợ qua không? Thấy chưa? Đó, không ai hỏi thầy, quên, đưa tay lên đi. Ai hỏi thầy đây này, nói là bác Thiền Châu sao hồi xưa
thế?
Con hỏi phải không? Chính ông thầy tại niệm hỏi. Cách đây đó có năm rồi thôi, trước năm rồi thấy bác Thiền Châu trẻ, vui vẻ, coi lúc nào cũng cười, mà sao lúc này thấy ổng ủ dột, ổng út dột, ổng buồn rầu. Sao tôi nói mới bổ lệnh từ Việt Nam vợ qua, có không? Bác nói thì phải bây giờ, phải vợ mới vợ qua mấy tháng rồi?
Dạ 3 tháng.
Đó, cho thấy cái gương đó. Mới 3 tháng mà tên tàn ma vậy.
Thưa quý vị là... À, một thời nào đỏ nổi rồi thì chắc cái cũng hơi nửa mắt đó một chút đó. À, thì năm ngoái tôi trẻ thiệt. Là bởi vì năm ngoái tôi có một người bạn trẻ cho nên tôi phải trẻ. À, đó là nghĩa là do chữa là đạo trang là phải nó...
Không thể gì thầy hỏi thật, thầy nói tại vợ bỏ lãnh qua rồi.
Là... Lãnh vợ quá thì vợ già thì tôi phải già theo.
Già theo.
Cho nên là bị trẻ dằn sẽ. Thế rồi bị già nó là chảy là đầu này đầu kia.
Sao tôi thấy mà là có cái bà bồ trẻ thì hai người cùng đi chùa mà bảo lên vợ già nó thấy bắt ngủ hay có cây vậy?
Dạ đi chùa. Còn để bà sư phụ và bạch sư cô mới ngồi đợi đó thì chắc là cô người Huế là sao mà đợi dầm ơi dùng Huế.
Người thần kinh á.
Dạ để cho nên có phản bác phản biện á hay những cái ý kiến của cô khi nãy cô nói.
Phản bác cái gì?
Dạ cô nói rằng á là khi là cô là chồng chết rồi được một việc kiều mà lạnh qua ra đây rồi chị sống vì nhau đó cầm hai năm mấy à, mà để chờ cái cơ hội nào đó rồi để cô để chia tay Thì cái việc như thế này này, tôi nói cho cô, đó là theo về cái phương pháp ngoài trường đời á, là qua cầu rụt ván. Nói vậy á, cô qua đây là cô...
Cá bình đồng.
Cô qua đây là cô cũng phải là nhờ cái người đó. Thì dù muốn...
Không hiểu sai này, không hiểu sai.
Dù muốn dù không, thì tức là coi như là cái chuyện đó là mình đó phải là trung thực, cái vị là ở với người ta. Chứ bây giờ chứ cô nói rằng để chờ một cái người đó có cái ý kiến gì để cô chia tay cùng mỗi cấp 2 năm mà. Thì dù cái người đó 2 năm mà cô lạnh cô là qua đây là mục đích là có cái tình thương ở trong đó. Nhưng mà nếu cô nói như vậy thì vô tình là cô đó là một cái con đường là để mà mình nó gọi ngoài thế gian là gọi là lợi dụng. Thì cái chuyện đó đó thì phải xét lại cái lời
bây giờ cổ ngộ đạo rồi chúng ta được chiêm nghiệm đó.
Hơn giờ là cô nhiều khi định đuổi này chung người đó qua bây giờ thấy nhiều khi cái anh Việt Kiều đó hơi xấu chủ có rồi nhìn mang của người khác ấy, cho nên cô mà nặng chứ thì thay vì cô mà nói cho cỏ tính thôi sao thì có 2-3 buổi mua tình nữa đó đó cái chuyện đó
cũng không hiểu
đó, cho nên là
cô mà ở đời như vậy Minh Công thì... này sẽ tiếp có 2 trường hợp lần sư phụ.
Yeah,
một trường hợp á là giúp anh Tư sẽ lùn lại.
Yeah.
Hai là thêm xấu lại sư phụ. Sẽ 2 trường hợp lần chứ phải một đấy sư phụ. Chứ còn nếu thì nó rõ ràng sư phụ.
Sai rồi. Không phải cổ, cô không phải cô lợi dụng cái gia đình bên chồng của nâng khăn sửa túi bỏ lại Việt Kiều. Mà như qua là ông ấy chết phải không? Cái ông mà Việt Kiều bỏ lãnh qua ông chết phải không?
Không, không
kéo. Tại qua câu lợi sớ cầu siêu là ông nào nữa?
Dạ không, là cây mà người Gia Thái, người Dân Ma Gia Thái.
Thật người Đàm Bà Gió Thái.
Là bà của con á.
Ồ, chứ không phải là chồng Gió Thái.
Dạ, bà Gió Thái. Thì con kể hồi nãy là chồng con được chết.
Dạ, yeah. Chồng chết ở Việt Nam.
Dạ, để khi con muốn có một sống đàng hoàng, hạnh phúc. Nhưng mà không ngờ là cuộc sống thì nó có một chuyện họ không được bất dĩ.
Yeah.
Thì người ta muốn lý gì, chính người ta đề nghị lý gì.
À.
Thì nếu mà con á, mà cho nên mục đích hôm nay con kể là con nói là con cái mà việc chấp nổi á, là khó lắm.
Khó
cho lắm. Dù con hy sinh, con làm tất cả mọi thứ cuối cùng cũng không có được. Cho nên cuối cùng con nói là khi mà người ta đề nghị á, thì con phải ra đi. Còn lại thứ hai á, thì giống con lời dùng á, cũng ok. Nhưng mà còn cái là theo luật ở Mỹ á, là 3 năm mới có thẻ xanh 10 năm.
Yeah.
Mà con đi ra trước khi thẻ xanh.
À, chưa có thẻ xanh là đi ra. Yeah. À, nói cho rõ, yeah. Cô không lợi dụng.
Cho nên thật sự là như vậy. Nhưng rồi. Ý con nói trong câu chuyện hôm nay là câu nói chấp nổi thật sự
ý là ông này là muốn chấp nổi là... ông này là con trai dạ. Nhỏ lớn lên dạ. Muốn chấp nổi dạ. Mà chính bà mẹ đó là bà nói ngày nào mà nói tới lấy vợ chấp nổi đó là vợ đã có con riêng rồi thì bà sẽ vô chùa dạ. Thành ra ý thầy nói đó phải khi mà ông đi theo con đường này đó con đường hiểm trở mà con đường lập gia đình mà ông chấp nổi vậy đó ông đi vào con đường hiểm nạn thì những người đã vào con đường đó nên nói cho ông biết. Thấy không? Đường vào tình yêu có 100 lần vui mà có dạng lần sầu lắm. Thấy không?
Sư phụ, con xin sám hối.
Cái mình đừng tiễn là có hạnh phúc thôi. Nhưng mà gọi báo cáo vợ chưa?
Dạ rồi. Vấn đề này con xin lỗi Minh Ngọ. Minh Công cũng nói lên một tâm tư thẳng thắn mà giữa đàn ông và đàn, nói chung với nhau. Cái khi đầu tiên anh nói là tìm một bạn chung nhân để cùng nhau si, để cùng nhau làm phước, cùng nhau làm phước thiện, thì cái chuyện đó theo con nghĩ cực kỳ khó khăn. Giữa hai vợ chồng đồng hành đồng thuận như con, đôi khi nó cũng còn khó khăn, huống chi là một người chưa bao giờ đi chung một con đường đi làm việc phước thiện đó, cực kỳ sẽ khó khăn. Hai vợ chồng con thật sự là rất thuận thành và với sự biết cùng
đệ tử sư phụ cùng làm việc phước thiện, nhưng mà ông này đi mà không báo cáo là có chuyện ngay. Còn giờ mỗi một bao nhiêu giờ
con này cũng tại vì cái ái nó không có đơn giản như vậy. Thứ hai nữa nó sẽ tiến tới và Minh Công sẽ tiến tới một cái lưỡng lự, một cái sự quyết định rất khó khăn. Một bên mình tình, một bên là tình, một bên mình mẹ
hiếu.
Tại vì một bên hiếu, tại vì cô kia dứt khoát sẽ bên người con của mình, sẽ cô kia sẽ chọn con chứ không chọn chồng. Và Minh Công sẽ tới lúc đó sẽ có một quyết định chọn mẹ hoặc chọn vợ. Nói chung á, thành ra đó là vấn đề Minh Công sẽ vướng vô.
Bình hiếu và bình tình.
Bình hiếu, bình tình. Tình á, này á, thì nó nhẹ, nhưng bên mẹ thì tất tuổi, thì theo con nghĩ như vậy. Thành ra đó là một cái sự băn khoăn mà nhìn thấy mẹ, mình đã ở với mẹ bao nhiêu năm, cô này thì ở một vài tháng hay vài năm thôi.
Mà mẹ là mình đã nằm trong bụng mẹ 9 tháng rồi nuôi cho mấy chục năm nữa.
Và cái sự sám hối đó sẽ không bao giờ sẽ hối cải được. Tại vì người mẹ đã ở cái tuổi nằm đất xa trời rồi. Và nếu có chuyện gì thì con nghĩ cả đời sẽ không bao giờ sám hối được. Còn đối với người vợ thì con sám hối, nếu được vợ này, nếu không được thì cũng có một người khác, hy vọng sẽ trẻ đẹp hơn. Thành ra hy vọng cái cuộc tình, nếu cuộc tình này lỡ thì sẽ gặp cuộc tình kia có thể đẹp hơn. Còn dù đó nó chỉ là ban đầu, nhưng người mẹ là sẽ không có người mẹ thứ hai.
Không ai thay thế được mẹ. Bữa nay cô qua đây cô nghe đã lỗ tai không? Đang lên thiên đường. Nhưng mà thật sự mà nói đó thì thầy nghĩ là Minh Công biết hết rồi, nhưng mà cái bàn tay của mẹ nắm nó già lắm, nó không có rung gì hết, mà bàn tay của cô kia nắm nó víu. Tại vì mà ổng rất là hiền lành, cô không biết thấy hỏi cái nắm tay nó giờ có nắm rồi luôn.
Mà như thầy con được biết chú cũng tu tại gia chứ không xuất gia.
Nè, cũng tại gia không sao, cái miễn có chữ gia đủ là được rồi. Tại gia xuất gia cũng như là lộn gia. À, thầy nói cho con nghe, con vô đây á, con tu xuất gia thì sẽ mua cạo đầu, mà con tu tại gia thì vợ con nó làm con cũng chọc đầu luôn. Một bên là phải tốn công đơn, một bên chẳng cần công đơn mà cũng cạo cũng lắm con. Sao đó bà được sư thành.
Thầy với lại quý đại chúng, quý tăng đi, con có ý kiến là với tư cách là
luật sư của dân quan, bạn của Obama rồi.
Nghe đầu tiên nghe tình cảm cái việc mà xảy ra mà em Minh Công nói là muốn tìm người bạn đời, là bởi vì là lý do người mẹ là rất là có hiếu với mẹ, dẫn mẹ đi chùa tới đây mà xong rồi lại tu như vậy. Con bảo là đây là một cái người rất là, nếu mà có vợ rất là thương vợ. Và
có hiếu với mẹ, nhưng mà nhiều khi có hiếu với vợ hiếu hơn sao?
Là thương vợ, là người này không có thể mà nói lăng nhăng như gì hết. Nhưng mà con còn có ý định là làm mai cho...
Nè, bà có hướng không? Bà đi trong con đường nguy hiểm đó, bà còn dẫn người ta vô đường đó nữa.
Nhưng mà tại vì lý do là con nghe đến cái này là cậu là người mẹ này rất là thương con, muốn cho con lập, tại vì là ở bên Pháp chỉ có hai mẹ con thôi bây giờ. Họ hàng ở bên nội ngoại gì đó ở bên Mỹ không à, cho nên cũng muốn cô lấy vợ ở bên Mỹ để mà coi như khi bà mẹ mất đi thì người mẹ nghĩ rằng là người con có những người gia đình ở bên này, chứ không phải là lý do là vì tìm người đẹp.
Gia đình đâu không bằng gia đình cầm quyền có cấm lắm nè. Vô gia đình này đi, đám ma này rộng đám lắm nè.
Nếu như cái cô đó có thương con này thật, cậu Minh Công này thật, thì bây giờ nhớ ông là cổ là tư cách của một người công dân Mỹ mà lấy chồng, nhưng mà lấy trên danh nghĩa là gì, vì cậu này cũng tìm một người bạn bạn tu mà, cho nên là có thể cô này cũng giúp đỡ cho cậu Minh Công được cũng làm giấy, sau đó mấy năm mà ly dị nè, Obama xác nhận là cái
cô nói vậy là ông này không nhập lên đàn lên bắt ông liền rồi, coi như bộ giấy tố bắt nó mang lên ông này ở tù ngay. Đại sư đang cãi đây bên Nhật.
Dạ. Nên là với cái sự mà đề nghị như vậy thì còn sau khi cái cuộc hôn nhân này, hôn nhân trên danh nghĩa để mà gì, để cũng để giúp nhau. Cậu này vừa hiếu thảo với người mẹ, mà coi như người mẹ an tâm là
không phải đâu. Cậu này không có yêu thiệt đó, chứ không phải là yêu giả đâu.
Mà con thấy yêu thiệt, nhưng mà yêu này là coi như là yêu theo kiểu là coi như là
yêu yếu xìu hả?
Dạ, không phải mà. Không phải là yêu mà theo kiểu mà lăng nhăng nhất nhất là gì.
Ông này ông yêu thiệt.
Dạ.
Nhưng mà là yêu như cô nghĩ, cô nói vậy là bụi dưới tú chồng ông này liền đó.
Cái cô kia sẽ đi tu luôn. Sao con nghĩ là nếu cô đó mà sau này hai
không đúng vậy đâu phải con, dạ. Cô yêu thiệt mà.
Con nghĩ là hai người này sẽ là đi tu hết á.
Dạ, đất ơi. Dạ. Nếu quả vậy là ông có pháp thật cao cường.
Phải
để Minh Công nói thì nãy giờ mình nói rồi, tư tưởng của mình không à. Minh Công dành công đạo đi để rồi.
Dạ thì trả lời.
Đưa gần cho đi con, tại vì nãy giờ ta nói là ta, bà mẹ con có cười không á, nãy giờ bà đang lên trên đường á. Thế mà vỗ tay trước hết rồi. Không nói cho vui, cái này bài pháp đó con sẽ nhiều người cũng giống trường hợp của con á, nhiều lắm.
Yeah.
Dạ thưa con, cái vấn đề của con là con không có muốn cái ý xuất gia của con không có mạnh.
Không có mạnh
mà. Cái vấn đề là nằm ở chỗ đó. Ví dụ như con ý xuất gia con mạnh thì đó đâu phải là vấn đề.
Tức là không có muốn xuất gia.
Con chỉ muốn tu tại gia thôi.
Rồi.
Nhưng mà cái còn cái chuyện đi đến hôn nhân thì cái chuyện đó thì con sẽ coi lại. Nhưng mà con chỉ ý con là chỉ muốn tu tại gia thôi.
Thật ra đối với sư phụ, con tu xuất gia cũng tốt mà tại gia cũng tốt, tại vì không có sai biệt. Tuy nhiên con ở độc thân để mà lo cho mẹ thì công đức lớn vô lượng, thì thôi, tức là không có tạo phiền não. Tại mẹ con nói ngày nào con lấy vợ là bả vô chùa đó, bả xin vô làng, thì cái đó là một cái cho thấy là bà không có vui, mà bà không vui thì không có Phật nào mà cứu được hết đó. Rõ ràng cái đó là vậy thôi. Còn cái chuyện không phải nói con đi tu, tu xuất gia cũng tốt mà tu tại gia cũng tốt. Tuy nhiên cái con đường mà đi vào con đường, con có thể kiếm một người vợ mà nó không có cái phụ tùng thì mẹ con vui. Đại khái gì vậy? Nếu mà đi, tại vì bước cho con đường chấp nối là con đường sẽ đau khổ. Đại khái vậy thôi, chứ không có lên Phật không lên án cái chuyện lập vợ lập chồng. Vì Phật có cái là có cái người tu u bà tắc u bà di, tức là cần sự nam cần sự nữ, phải không? Chứ Phật không có nói. Nhưng mà tại vì con đường mà mẹ con thấy, thứ nhất một đứa nhỏ con của người bạn bạn của con mà sao có thể sau này thành là bạn đời, thì con biết dân ở đây tuổi trẻ mà cỡ như 16 tuổi, mấy đứa teenager nó không chấp nhận một người bố, mà ngay cả bố ruột nó còn không nghe, huống gì là bố từ bên Tây qua lần con nha. Ông sẽ vui thôi, chứ thật ra thầy con tu thầy gia vẫn tốt, chứ không có gì là tốt. Đối với thầy, thầy không khuyến xuất gia, tại vì khi xuất gia phải là tự nguyện chứ không có phải là ép. Nhưng mà ở đây muốn hướng dẫn là cái con đường trong kinh Địa Tạng, con đường hiểm trở, mà những người đi vào con đường đó thì đa số đều khổ. Cho nên những người đã đi vào con đường đó là họ nói là kinh nghiệm, họ nói con đường đó không có cái gì vui. Mà như vậy thì giúp con cái gì? Thấy mẹ con á, rất là vui. Mỗi lần mà khi mà người ta nói như vậy đó là bà cười bà khoái đó, bà đỡ thiên đường á. Thành ra là thấy rõ ràng nó cầu siêu cho mẹ khi mà mẹ bởi vì mẹ còn sống. Vậy thôi, nói với thầy vậy thôi. Là nó có những khe, thầy nói là có khe cầu siêu là lên, có khe không cầu siêu là không lên. Cái ngày đó mà ví dụ mẹ con qua đời mà mẹ con có duyên ở trong làng Di Đà, ví dụ con là cư sĩ đi nữa, thì thầy chỉ đứng đó nói bà ơi, bà không có gì buồn vì bà có thằng con trai, mà thằng con trai này nó đã chọn mẹ chứ không chọn vợ, và thằng con trai này nó biết cầu siêu cho bà khi bà còn sống chứ không cầu siêu khi bà trở thành một cái xác vô hồn. Mà trong cuộc đời thầy, trong cuộc đời thầy cũng như có một cái đám là Thái mới vừa rồi ở Cali San Jose, là cũng người đệ tử quay phim cho thầy, bà cụ cũng có thổi tướng nóng ở bụng và sư phụ cũng tụng kinh và kéo bà lên được, lên nóng ở đỉnh đầu, nóng đời bà tốt lắm. Đám ma của bà có nhiều tăng ni rất là vui. Tuy nhiên bà có một người con khóc rất nhiều. Người con trưởng thì tôi hỏi tại sao khóc nhiều, thì Thái nói tại anh con hối hận là đã từ mẹ 30 năm. Và một ngày trước khi mẹ con mất, con bay từ làng Di Đà ngày thứ hai, tháng lễ con về, con ra hiu tên, con vận động anh con, mẹ yếu lắm rồi anh, có thể mẹ đi trong nay mai, anh nên về thăm mẹ lần cuối. Và anh này vẫn cố chấp không về thăm mẹ. Và cuối cùng sau khi mẹ chết thì anh này khóc dễ sợ lắm. Thành ra cái đó bởi vì kinh nghiệm cho thấy rằng thầy muốn khi mà mẹ con qua đời, con cười, con cười vì con đem hạnh phúc cho mẹ con về cõi trời của Phật. Chứ để rồi sau đó cái ông kia ông khóc cách mấy cũng không có được. Bởi vì kinh nghiệm cho thấy cái người con nào mà khóc nhiều đó, cái người con không phải có hiếu, mà người con đó đang là bất hiếu khi mẹ còn sống, cho nên hối hận. Cái anh đó ông không thể nào ông rửa được cái tội mà mẹ muốn nhìn, mà ông từ mẹ 30 năm mà bà muốn nhìn lần cuối, bà muốn nhìn lần cuối. Mà sau khi ông về thì bà trở thành ra là cái xác không hồn. Ý thầy nói gì vậy thôi, chứ còn chuyện con tu hay là không tu, ngay cả những người tình nguyện tu như của Hồng Đức đây nè, bây giờ cổ còn muốn ra nữa, mà lỡ tu lỡ ra thì chỗ đấy là thầy hoài à. Tôi nói thầy nghe pháp thầy tưởng hay lắm, tưởng vô này là coi như là đời là màu hồng, nhưng mà vô đây con thấy trời ơi lỡ rồi, thành ra tu lỡ 6 năm rồi tu luôn, không ra cũng lỡ cỡ. Thành ra là cổ nói vậy đó, thành ra cá trong lờ đỏ lơ con mắt, cá ngoài lờ từ bên tay lúc lắc chui vô. Vui không con, thật ra không có gì, chỉ là nói cho con thấy thật ra con như có trí huệ tại con hiền thôi, không có gì hết. Chứ thật ra thầy không có ép phải đi tu, nhưng mà cái chủng tử rất là sâu dày. Tụng Lăng Nghiêm mà có hồn đất đánh là có ổng tụng đi gió luôn, là người đã có chủng tử rất là tốt. Vậy thôi. Thầy như nói là dù cư sĩ hay không, nhưng mà con tụng Lăng Nghiêm được, con đã cạo đầu tự giao duyên, con tụng kinh Địa Tạng được, con hiền hậu, mà con có một người mẹ như vậy là coi như là thầy, thầy rất mừng, là con cũng biết suy nghĩ, không phải biết suy nghĩ là qua đây chỉ xác định lại thôi. Nhiều khi mình biết cái hướng nó đi đúng, nhưng mà mình muốn xác nhận lại có phải không, đúng không quý vị? Nhiều khi cái máy điện thoại nào về cái tờ mình có lúc nó mát nó vẫn tầm bậy. Mình soi lại cái máy, nhiều khi cái hãng iPhone của mình nó cũng hứng nó mát tầm bậy nữa, đưa cái sừng sừng đúng rồi đó. Bữa nay là ông đưa cái hãng, con ra xài điện thoại hãng nào vậy con? H20 chẳng này lạ. Nghe giống như Z20. Thành ra hãng H20 tức là tiếng hãng này là hãng hãng nước phải không? Hãng nhưng qua đi so lại thì nãy giờ tôi thấy cô Hồng Thủy cũng là hãng Thủy, là hãng nước đó. Giới thiệu góp ý được với chuyện. Thật ra cho vui, đây là pháp sống đó con, cuộc đời chúng ta có chọn lựa, từ khi mà con tự tại, phải không? Con là nói tiếng Pháp không, phải không? Có biết nói tiếng Anh không? Nhưng mà từ nay vợ con phải dạy con nói tiếng Anh. Anh, hút bụi, anh, rửa chén, anh, giặt đồ, anh không chết đâu anh, còn đống đồ đang đợi anh đây. Bà cụ hỏi giờ này con ở đâu? Dạ con đang giặt đồ. Thì là con sẽ học tiếng Anh rất là lẹ, phải không? Từ bên Tây qua học tiếng Anh rất là lẹ. Không sao, không sao hết. Ông là Bồ Tát, mình lo cho con mình, tức là coi như là mình là cái phàm phu mà lo cho con của người ta mới là Bồ Tát. Nhiều khi ông cao hơn, cao hơn Thiện, cao hơn quý vị. Do vui thôi chứ không có gì hết. Quý vị đối với sư phụ thì cuộc đời nó chỉ giấc mộng thôi. Mộng chỉ quan trọng là mình thấy mộng, mà mộng vậy nhưng mà ai cũng thích là mộng đẹp chứ không thích ác mộng à, thấy không? Đời là mộng nhưng mà sư phụ thích là mộng đẹp chứ không thích ác mộng, vậy thôi. Chúng ta đi tu ngày này bữa này vui lắm, có nhiều bài học rất là vui. Con nhìn thấy Phát Triển Châu, phải không ha thầy Thiên Niệm? Thiên Niệm hỏi tại sao ổng ở đây ổng già vậy, tôi nói ổng mới vừa bảo lãnh vợ quá, nhìn là biết liền. Mới bảo lãnh thì như bà mới qua có 6 tháng chưa? Mới 3 tháng á, chứ 6 tháng xưa là thấy ổng còn tàn tạ hơn nữa. Tôi nói là ông tưởng tôi nói giỡn thiệt á.
Bây giờ xin quý vị cái xe của tôi đi chạy mình nó thấy không?
Tôi ngủ về xe luôn mà thấy ông thẫn thờ. Ông bảo ông đi như một bóng ma, bây giờ thấy ông muốn ăn. Ông đi ông buồn, buồn, không suy nghĩ cái gì mà ông đi giống như bóng ma.
Đó, không có ai mà đi lên ngồi cái xe nào, ai mà đi cũng có sợ luôn rồi.
Lúc đó có bạn gái, bây giờ là có vợ rồi, thành ra là
cái đó nó gọi là người đi nữa hồn cũng mất cái xác.
Không vui quý vị. Thôi bây giờ là chúng ta nghỉ mất đã 2 tiếng rồi. Cái bài pháp bữa nay được quyền tung lên mạng nha. Có những cái thì nó tung lên, có cái không tung. Bữa nay có cư sĩ vô thì giảng những đề tài. Thì mỗi một ngày đây chúng tôi tu 6 thời. Ngày qua cũng 6 thời, bữa nay bây giờ là thời thứ 2, chúng ta còn 4 thời nữa. Nghỉ một chút xíu, tôi trong cái dịp rest time chừng chút xíu, mà 20 phút tới 12 giờ chúng ta vô chúng ta tụng Nguyễn Hạ. Hồng Đức đánh Nguyễn Hạ có 45 phút thôi là xong Nguyễn Hạ nào đi đó, rồi chúng ta được coi như là thêm Nguyễn Hạ, rồi chúng ta ăn cơm trưa. Cũng chưa xong thôi, chúng ta rách chúng ta từ chiều chúng ta còn 3 thời, tức là bây giờ được 2 thời rồi. Rách 20 phút đi vệ sinh cá nhân, sau trở lại tụng Nguyễn Hạ và nhân xong cái bộ địa tạng. Sau đó chiều nay chúng ta bắt đầu tụng qua tới cái bộ luân bàn sám, dự thiết pháp luân sám, cứ mỗi một tiếng mấy đồng còn thay đổi, cứ là thiết pháp và tụng kinh, thiết pháp tụng kinh, một ngày sáu thời. Nhóm Oregon lên ở luôn hay về vậy? Ngày mai về hay tối nay về? Thứ hai về không sao. Dạ, tụi con có nhà đằng kia rồi phải không? Bữa trước tụi con chọn nhà rồi phải không? Ủa sao nó Oregon chọn nhà rồi? Ồ đúng rồi, nhà số 5. Cái nhà của chúng tôi con Sơn đó phải không? Rồi là chúng tôi vô nhà số 5 dành cho Oregon đó. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ còn 20 phút nữa, 12 giờ quý vị đi vệ sinh cá nhân, 12 giờ vô đây tụng địa tạng nữa hả?